Ông ơi, chưa tặng Chúa. Vì Chúa đã lìa bỏ ngôi cao sang để xuống trần gian để cứu nhân loại của chúng con ra khỏi chốn hư nát. Trong mùa Giáng sinh này, những ai đang đi xa rời nhà Chúa, những người nào chưa biết về Chúa, hãy đến và tin nhận Chúa cứu thế Giêsu của chúng con. Cảm ơn Chúa để đời sống được bình an thỏa vui trong tình thương với Chúa và tội lỗi được tha để linh hồn được cứu và được làm con cái của Ngài và gọi Ngài là Abba. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã tạo ra trời đất vũ trụ và con người chúng con. Cảm tạ Chúa. Và Chúa là Chúa trên muôn Chúa, trên muôn vua, mọi đầu gối trên trời dưới đất đều quỳ xuống tôn vinh Ngài. Cảm tạ Chúa. Chúa ban Chúa gìn giữ chúng con mọi lúc mọi nơi. Cảm ơn Chúa. Và Chúa chúng con là Thánh Chúa siêu việt. Hallelujah. Khi xem muôn vàng do tay Thiên Chúa sáng sao chúng, cứu Chúa của tôi làm cảm phúc bao kinh phơ. Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền nó, phàm không đó đầy nguyện của Chúa ơi vô
Chúa
bờ.
vui.
Con người khen Chúa, Chúa tôi đức Chúa trời, Chúa đấng siêu việt, hiện thế vô cùng. Con người khen Chúa, Chúa tôi đức Chúa trời. Khi tôi lên ngọn đồn cao trong chúng tôi vừa thân, tôi rong rắn rêu hoa tàu cũng ca êm đềm. Tôi vô sâu rừng bụi cây trên chúng có mộng xanh, rêu rinh tiếng chim mừng hót cung ca thanh bình. Con người khen Chúa, Chúa tôi đứng Chúa trời, Chúa đấng siêu việt, hiện thế vô cùng. Con người khen Chúa, Chúa tôi đứng Chúa trời. Khi ngài đầy nắng sáng sớm nguyên nói, khi tôi suy nghiệm da say con dáng thế chiều trên, đã chẳng tiếng con gầy khó cả cho tôi rồi. Ôi ơn sâu trong xưa tôi đâu nghĩ đến thương ấy. Chúa chê quyết tuôn vì cánh thế tôi muôn tôi. Con người khen Chúa, Chúa tôi đứng Chúa trời, Chúa đấng siêu việt, hiện thế vô cùng. Con người khen Chúa, Chúa tôi đứng Chúa trời, khi vua lại hồi vang vang muôn tiếng tung tăng, để chi cứu tôi về với Chúa trên thiên đàng. Tâm tôi vui mừng Khiêm nhu cung kính bái phù mai. Ở đó chúc tôn ngày lớn bay ơn tuôn tràn. Hồn người thánh chúa, chúa tôi đứng chúa trời. Chúa đứng siêu việt, hiện thế vô cùng. Hôn ngợi thánh chúa, chúa tôi đứng chúa trời. Tuy ngài đầy nắng cao cả quyền oai. Cảm ơn Chúa, chúng con lúc nào cũng hết lòng ngợi khen Chúa của chúng con. Amen.
Chúa. Cảm ơn chị Thư.
Dạ, cảm ơn
được
tôi, cảm ơn được tôi.
Amen. Chào các Chúa. À, hoa xin chào mục sư, xin chào tất cả anh chị em.
Dạ. Dạ, xin chào chị Hoa.
Xin chào chị Hoa.
Mời chị Hoa căn ngày Chúa.
Xin chào Chúa bài. Dạ. Bài cùng nhau tung hô danh Chúa. Cảm ơn Chúa. Cùng nhau tung hô danh Chúa, Jehovah Sin Kinu. Vì Ngài là Thượng Đế đấng công bình muôn đời. Cùng nhau tung hô danh Chúa, Jehovah Nissi. Vì Ngài là cơ sĩ cho những ai tin nơi Ngài. Jehovah Shalom, bình an cho muôn người. Jehovah Jireh, nguồn cung cấp cho ai khó khăn. Cùng chúng ta cùng người khen Jehovah Sapa, Chúa luôn hiện diện. Jehovah Sapa đứng chưa lên bên sân và bao tâm hồn cay đắng. Jehovah Rohi chân giấc dân lên, lòng được nó nê an vui bên thám cơ sinh. Hồn được tươi mát thỏa mãn khát khao trong đời. Cùng nhau tung hô danh Jehovah chí cao. Cùng nhau tung hô danh Chúa, Jehovah Sin Kinu. Vì Ngài là Thượng Đế đấng công bình muôn đời. Cùng nhau tung hô danh Chúa, Jehovah Nissi. Vì Ngài là cơ sĩ đấng công bình muôn cho những ai tin nơi Ngài. Jehovah Shapha, Jehovah Shalom, bình an cho muôn người. Jehovah Jireh, nguồn cung cấp cho ai khó khăn. Cùng chúng ta cùng người khen Jehovah Shapha, Chúa luôn hiện diện. Jehovah Shapha đấng chưa lên bên tận và bao tâm hồn cay đắng. Jehovah Rohi chân dân chân lên, lòng được nó nê an vui bên thám cỏ xanh. Hồn được tươi mát thỏa mãn khát khao trong đời. Cùng nhau tung hô danh Jehovah chí cao. Cùng nhau tung hô danh Jehovah chí cao. Hallelujah. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cha ơi.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn chị Hoa. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn. Thank you Lord. Cảm ơn Chúa. Dạ, còn ai nữa không? Còn ai muốn ca ngợi Chúa nữa không?
Dạ, thưa mục sư, em ca ngợi Chúa là mục sư.
Okay.
Em là Mai Như.
Dạ,
xin
mời chị Mai Như.
Dạ, em xin ca ngợi Chúa bài Bao La Tình Chúa. Cảm ơn Chúa.
Dạ, xin mời chị Mai Như. Dạ.
Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển thay bình. Làm sao chúng ta có đâu. Ô về năm tháng đời con, tình ngày như mưa đến núi. đời con gì những tình Chúa sắc dịu con bước trong đời từng nhịp chân đang vui từng nhịp.
Cảm ơn Chúa.
Từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương. Lòng mong Chúa như mưa rơi xuống đời con miên mang thằng đó tình con trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không nguôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời, em như làn gió đưa mây. Đôi tay con hướng lên trời, cầu cho đời con mãi trọn lời hứa trung kiên. Một đời con xin tận hiến, Chúa là hơi ấm mẹ nhìn. Trọn đời con nương thân, trọn đời con nương thân. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên mang đang đỡ tình con trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi Chúa dắt dìu con luôn luôn không nguôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi thật tuyệt vời, em như làn gió đưa mây. Đôi tay con hướng lên trời, cầu cho đời con mãi giữ trọn lời hứa trung kiên. Hôm đời có thương con yêu, Chúa là hơi ấm mẹ. Một đời con nương thân, đời con thương. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man đang đỡ tình con trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi Chúa dắt dìu con luôn luôn không vui. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn chị Mai Như. Cảm ơn Phước thì chị Mai Như.
Chúa.
Amen. Cảm ơn
một
Chúa.
Một lời qua cái linh tinh tôn vinh Chúa.
Nghe còn ai nữa không? Amen.
Một lời.
Dạ.
Một lời nghe. Dạ, một lời.
Chị. Dạ, xin mời chị. Dạ.
Xin tôn vinh Chúa. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa vì mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Ngài đã đánh thức chúng con và cho chúng con học lời của Chúa, ăn cười của Ngài. Chúa ơi, con cảm tạ ngợi khen Chúa. Ôi Đức Giê-hô va ơi, buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng con. Buổi sáng con trình bày duyên cớ của con trước mặt Ngài và chúng con trông đợi Chúa ơi. Ôi xin Chúa ban phước dồi dào cho chúng con. Xin Chúa mở rộng bờ cõi cho chúng con. Nguyện tay Chúa phù hộ cho chúng con và giữ chúng con khỏi mọi điều gian á, để cho con thoát khỏi cơn khốn khổ. Chúa ơi, con cảm tạ ngợi khen Chúa. Chúng con cần sự bình an của Ngài, Chúa ơi. Hallelujah, hallelujah. Cảm ơn Chúa. Tôn vinh Chúa. Cầu xin an ninh đến Giê-ru-sa-lem. Cầu xin an ninh đến Giê-ru-sa-lem. Cầu xin an ninh đến Giê-ru-sa-lem. An bình, ôi an bình Jerusalem. 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 Bình an, bình an, an bình, ôi an bình Jerusalem. Cầu xin an bình đến trên quê hương Việt Nam. Cầu xin an ninh đến trên quê hương mình. Cầu xin an ninh đến trên quê hương Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Bình an, bình an, an bình, ôi an bình trên quê hương mình. Cảm ơn Chúa. Cầu xin an ninh đến với Jerusalem. Cầu xin an ninh đến với Jerusalem. Cầu xin an ninh đến với Jerusalem. An bình, ôi an bình Jerusalem. 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 Bình an, bình an, an bình, ôi an bình Jerusalem. Cầu xin an ninh đến trên quê hương Việt Nam. Cầu xin an ninh đến trên quê hương mình. Cầu xin an ninh đến trên quê hương Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Bình an, bình an, an bình, ôi an bình trên quê hương mình. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Cầu xin Chúa cho cả thế giới này được được bình an. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, không còn chiến tranh, không còn đau thương. Hallelujah, amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Xin chào mục sư, chào chị Hồng, chào cô Hương, chào tất cả mục sư bên Việt Nam và tất cả anh chị em. Cảm ơn Chúa, một ngày mới tràn đầy ơn phước của Chúa. Dạ, em xin dâng lên Chúa bài cùng nhau tung hô danh Chúa. Amen. Cùng nhau tung hô danh Chúa, Jehovah Shekinu, vì Ngài là Thượng Đế đến công bình muôn đời. Cùng nhau ca vang danh Chúa Jehovah Nissi, vì Ngài là cơ sĩ của những ai tin nơi Ngài. Jehovah Shalom, bình an cho muôn người. Jehovah Sire, muốn cung cấp cho ai khó khăn. Cùng chúc tân, cùng ngợi khen. Jehovah Sama, Chúa luôn hiện diện. Jehovah Rapha, đấng chữa lành bệnh tật và bao tâm hồn cay đắng. Jehovah Rohi, chân dắt chân Ngài, lòng được no nê, an vui bên thắm cỏ xanh. Hồn được tươi mát, thoa mát khát khao trong đời. Cùng nhau tung hô, danh Jehovah chí cao. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Amen. Cùng nhau tung hô danh Chúa Jehovah Shekinu, vì Ngài là Thượng Đế đến công bình muôn đời. Cùng nhau ca vang danh Chúa Jehovah Nissi, vì Ngài là cơ sĩ của những ai tin nơi Ngài. Jehovah Shalom, bình an cho muôn người. Jehovah Jireh, muốn cung cấp cho ai khó khăn. Cùng chúc tân, cùng ngợi khen. Jehovah Sama, Chúa luôn hiện diện.
Jehovah là Rapha, đấng chữa lành bệnh tật và bao tâm hồn cay đắng. Jehovah Rohi chân giác chân ngài, lòng được nó nê an vui bên thám cỏ xanh, hồn được tươi mát thoa mát khát khao trong đời, cùng nhau tung hô danh Jehovah chí cao. Hallelujah.
Cảm ơn Chúa, chúng con cùng nhau tụng hô danh của Ngài, vì Ngài là danh trên khắp mọi danh. Và chúng con biết rằng đấng ở trong chúng con lớn hơn những kẻ trong thế gian này. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Amen.
Okay. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Giờ còn ai nữa không? Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Giờ còn ai muốn ca ngợi Chúa nữa, chúng ta tiếp tục ha. Cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa Giêsu có tâm hồn có sự giúp đỡ cho mình. Tâm hồn có tâm hồn có sự giúp đỡ. Có sự giúp đỡ cho mình, có sự giúp đỡ cho mình. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Giờ không còn ai nữa hả? Ok. Amen. Cảm ơn Chúa. Không có thì chúng ta sẽ cùng nhau học với Chúa hả? Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Sáng hôm nay ít người ca ngợi hả? Cảm ơn Chúa. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục ha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Chúng ta cầu nguyện lần nữa ha. Không biết ai trong nhóm chúng ta thấy có sự ảnh hưởng hay nói gì vô sao. Vì đó, ok, thấy có ảnh hưởng của quyền lực tối tâm nhé. Cảm ơn Chúa Giêsu. Xin mọi người cầu nguyện. Xin Chúa thắng hóa mình ha. Xin mọi người cầu nguyện tiếng mới cũng được. Anh tẩy chút xíu ha. Trong danh Chúa Giêsu. Mọi người cầu nguyện ha, mọi người cầu nguyện ha. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Tôi thấy im lặng quá vậy, hầu như không có ai cầu nguyện hết. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
Không nghe tiếng ai cầu nguyện nữa hả chị? Mọi người còn mệt mỏi lắm hả? Cảm ơn Chúa hả? Quyền lực nó áp bức hả? Nên nói cầu nguyện không nổi hả? Ok, chúng ta phải cố gắng cầu nguyện ha. Amen. Cảm ơn Chúa.
Trong danh Chúa Giêsu giờ này tấn công
gỗ, chúng bay không có được phép gì ở trong cơ thể hay là bất cứ pháp lý nào trên đời sống của chúng ta. Trong danh của Đức Chúa Giêsu, chúng bay phải đi về nơi trơn trần mà Chúa đã dành hẳn cho chúng bay. Trong danh của Đức Chúa Giêsu, con công bố, ta công bố chúng bay phải đi nơi hồ lửa đời đời. Chúa đã sẵn sàng trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth. Hallelujah, hallelujah. Chúa ơi, sự huyết của Chúa bao phủ thân tẩy che chở chúng con. Con cảm tạ ngợi khen Chúa. Hallelujah, danh Đức Chúa Giêsu, những cái tà linh quế, linh ác linh và những cái linh bệnh sức tai sai của chúng tay và những cái linh khổng lồ trái nà, trên danh Đức Chúa Giêsu ngay từ giờ này ta công bố trói buộc thân bay và quăng chúng bay ra xa trong danh của Đức Chúa Giêsu. Hallelujah, chúng bay không có pháp lý gì mà ở gần nơi đây. Trong danh của Đức Chúa Giêsu, sáng của ngày đến thì bóng tối phải lui đi. Ngài đã đắc thắng thế gian rồi thì chúng bay đã thua cuộc mà phải chạy trốn một đường. Chúng bay đến là bảy đường, chúng bay phải chạy đi phúc ra khỏi đời sống gia đình của chúng ta. Trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Cảm tạ ngợi Chúa Cha ơi, Ngài đã đắc thắng thế gian rồi. Chúa ơi, hallelujah, hallelujah. Chúa ơi, Chúa bảo vệ, bảo vệ cho con, bảo vệ, bảo vệ Chúa ơi. Hallelujah, cảm ơn Chúa Giêsu. Hallelujah, Chúa ơi, Ngài là đấng toàn năng, Ngài là đấng vĩ đại, là vua trên muôn vua, là Chúa trên muôn Chúa. Chúa ơi, hallelujah. Hãy ai nghe đến danh của Chúa, Chúa Giêsu thảy về trên trời dưới đất, dưới lòng dưới đất mọi quỳ mà xuống mà tôn vinh Ngài là Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. Con cảm tạ ngợi khen Chúa là Đức Chúa Giêsu của chúng con. Con cảm tạ ngợi khen Ngài, Cha ơi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Cảm ơn Chúa Giêsu. Hallelujah, hallelujah. Chúa ơi, Ngài đã đem sự sống của Ngài đến cho chúng con. Chúa ơi, con cảm tạ ngợi khen Chúa. Sinh huyết của Chúa cùng bao phủ thân tẩy, Chúa ơi, từng chị em một của chúng con và hậu thuẫn của chúng con, khối nhậu của chúng con, thành chị em của chúng con. Cảm tạ ngợi khen Chúa. Danh của Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth. Hallelujah, Chúa ơi. Hallelujah, Ngài nói chúng con rằng nếu chúng con ngài xin thì Ngài sẽ ban cho chúng con. Vì lời hứa của Ngài qua hôm nay đời đời mãi mãi không thay đổi, Chúa ơi. Ngài nói chúng con cứ nài xin thì Ngài sẽ gõ cửa thì Ngài cũng mở cửa cho chúng con. Nài xin thì Ngài sẽ ban cho chúng con những lòng chúng con ao ước, nhưng mà Ngài sẽ làm cõi hơn những gì mà chúng con mong đợi, Chúa ơi. Hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Ngài nói rằng cứ kêu cầu ta sẽ trả lời cho. Chúa ơi, chúng con nắm chắc lời hứa của Ngài, Ngài trả lời cho chúng con. Chúng con cần sự bình an của Ngài, chúng con cần sự sức giàu của Ngài. Giờ từng phút từng giây, Chúa ơi, đức thánh linh Ngài, thiên sứ của Ngài bảo vệ cho chúng con, giữ giữ tài bạc của chúng con. Hallelujah, cả Chúa, Chúa sức giàu trên tâm trí, tâm lòng, xin môi miệng của chúng con để chúng con ăn lời của Chúa, nuốt lời của Ngài mà chúng con được ghi khắc ở trong lòng, để chúng con biết theo đường lối của Ngài, Chúa ơi. Bởi vì Ngài là một nho thật, Chúa ơi, chúng Ngài là một gốc nho thật, chúng con chỉ là một nhánh nho, chúng con phải thoát tục với nhánh nho thật, Chúa ơi. Nếu chúng con bị đứt ra rồi, chúng con không còn sống, Chúa ơi. Xin Chúa luôn luôn ở cùng chúng con. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Trong danh Đức Chúa Giêsu, giờ này ta công bố chúng con đã tự do, mọi lòng xiềng xích gông cùm bị bẻ gãy trong danh của Chúa Giêsu đã đứt ra khỏi đời sống của chúng ta. Chúng ta đã được tự do, chúng ta đã được giải phóng trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth. Hallelujah, con công bố điều này sẽ gãy tất cả những lời rủa xả hay những cái sự cũ kỹ nào trên đời sống của chúng con mình đưa được thân thảy Chúa ơi, trong danh của Chúa Giêsu con cắt đứt mọi thông linh từ tổ phụ của chúng con, truyền đến cho chúng con cắt đứt mọi thông linh ngay trên giờ này trong danh của Chúa Giêsu, con chỉ xin đưa ra tòa trắng án của Chúa để cho chúng con được công minh mà Chúa đã tha tội bởi huyết nhiên con của Ngài, Chúa ơi, bởi lần con ngày chịu mà chúng con được lành bệnh, Chúa ơi, con cảm tạ Chúa vì Ngài đến thế gian, Ngài đã đổ huyết của Ngài trên thập tự giá để chuộc tội lỗi cho chúng con cảm tạ Chúa Giêsu, Ngài đã đến thế gian này để cứu chuộc những tội người có tội, Chúa ơi, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu tội nhân, Ngài đã cứu chúng con từ vực sâu, Ngài đã chọn chúng con và biệt khiến chúng con làm con cái của Ngài. Cảm tạ lời khen Chúa cha ơi, hallelujah, 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 là đi đoạn 5 câu 22 tình yêu thương che lấp bao nhiêu tội lỗi, Chúa ơi, cho chúng con mềm mại hạ mình trung tín, Chúa ơi, hallelujah, cảm ơn Chúa, hallelujah, trung tín mềm mại nhẹ nhàng, Chúa ơi, yêu thương nhịn nhục hạ mình, Chúa ơi, cùng dành cho Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì tình yêu thương của chúng con sẽ hiệp nhất với nhau lại, Chúa ơi, trong danh của Đức Chúa Giêsu, con công bố rằng không có chúng con là một sợi dây ba tao để làm có đức, không có những gì mà Chúa đã phối hợp hay là những gì mà Chúa đã kết nối chúng con thì rồi người không được phân rẽ, ma quỷ nó cũng không được đụng chạm đến chúng con, trong danh của Chúa Giêsu chúng bay không có pháp lý gì, chúng bay rời xa khỏi nơi này, trong danh của Đức Chúa Giêsu chúng con đã được lành, chúng con không còn có một sự đau nhức hay bất cứ một quyền lực tâm nào quấy rối trên đời sống của chúng con. Chúng con có sự tự do, chúng con có sự an vui, chúng con có sự hòa bình và bình an trong tâm hồn và thể xác, Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa, con là con cái của Ngài, Ngài đã biệt riêng chúng con, Chúa ơi, con cảm tạ ngợi khen Chúa, cha ơi, hallelujah, hallelujah, cảm ơn Chúa Giêsu, hallelujah, 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 xin huyết của Chúa bao phủ con, nghe chuyện lời này bao phủ gia đình của con, gia đình em của con, trên đường dây từ gia đình từng người mẫu, Chúa ơi, hậu tử con cả, chắc cả của Chúa chúng con, Chúa ơi, xin huyết của Chúa cũng bao phủ dịch tại một những gì thuộc về chúng con, Chúa ơi, chúng con chỉ là một quản gia ở trên đất này, Chúa ơi, một đời sống tạm bỡ, Chúa ơi, những tất cả những điều của chúng con thuộc về Ngài, cha ơi, xin Chúa ngự trị trong tâm hồn, trong tấm lòng của chúng con là đền thờ của Ngài, Chúa ơi, xin Ngài rửa sạch hết để mà cái đền thờ này được thánh khiết, Chúa ơi, cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài nói rằng là dầu của Ngài không thể nào rượu không thể nào đổ vô một cái bình da cũ, Chúa ơi, thì nếu mà rượu đổ vô một rượu mới mà đổ vô bình gia cũ thì nó sẽ đẩy đi, cho nên cầu xin Chúa hãy tặng tất cả những tặng bả trong cái bình gia cũ, Chúa ơi, những ngày đổ mới, rượu mới mà nó sẽ được ở đó, đổ đẹp ơi, nó sẽ được tốt lành, Chúa ơi, con cảm tạ Chúa, cảm tạ Ngài, cha ơi, hallelujah, hallelujah, Ngài nói với chúng con rằng một cái áo cũ mà lấy một cái miếng vải mới mà giá vô thì nó sẽ hư luôn, cái mới mà hư luôn cả cũ đó, Chúa ơi, Chúa cũng thương yêu thương xót chúng con, Chúa ơi, Chúa cho chúng con tất cả những trọn vẹn là lành lặng Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Từng thể xác và linh hồn Chúa ơi cũng gia chặt trong đời sống của chúng con. Chúa xin sửa đổi Chúa ơi những cái gì trong cơ thể của chúng con không được qua ngày và đang sửa làm ngày một cách để lại tài Chúa ơi, ngày sửa tất cả Chúa ơi, ngày thay thế tất cả những bộ phận của chúng con. Thay đặt Chúa ơi trong danh của Đức Chúa Giêsu, Hallelujah, con cảm tạ ngợi khen Chúa vì đức tin của chúng con như hồng đãi mà chúng con không thể về nuôi, chúng con ráng nắm giữ đức tin này bước theo Ngài và chúng con tin tưởng và chúng con đặt hết niềm tin của chúng con nơi Chúa thì Chúa sẽ ban thưởng cho chúng con. Chúa ơi con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Giêsu, Hallelujah, Hallelujah, la 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 chúng con trong tấm lòng của chúng con, Chúa ơi, vì dầu của Ngài sẽ bẻ gãy tất cả những quyền lực có tâm, Chúa ơi, dầu của Ngài sẽ làm cho chúng con được mạnh mẽ hơn, dầu của Ngài sẽ làm cho chúng con được sự bình an, Chúa ơi, dầu của Ngài là sống lại cho chúng con, cảm tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa Giêsu, Chúa ơi, Hallelujah, Chúa ơi, cho chúng con được có một tình yêu thương như là muối của Ngài, Chúa ơi, muối từ trên trời đổ xuống, Chúa ơi. Vì muối của Ngài sẽ làm sống lại đời sống của chúng con, muối của Ngài sẽ làm cho chúng con được kết hợp lại với nhau, Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa, muối của Ngài sẽ hủy hóa tất cả những gì thuộc về Chúa, Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa, xin lửa thiên của Ngài thiêu đốt hết tất cả những cái quyền lực tối tăm, những gì không thuộc về Chúa ra khỏi đời sống của con, của chúng con, Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, Chúa ơi, Hallelujah, Chúa xin chào, xin chào đến tâm trí mọi miệng tấm lòng của mục sư và các mục sư và các anh chị em của con, xin ơn Chúa ơi, Hallelujah, xin Chúa ban ơn thâm viếng Chúa ơi. Con trong lạnh nơi Ngài Chúa ơi, vì không có Ngài chúng con không làm được gì cả Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chúc phước cho từng gia đình một. Chúa ơi, chúc phước cho gia đình một sư Hải, chúc phước gia đình một sư Điểu Khe, một sư Sáng, một sư Đảng, một sư các mục sư ở Việt Nam và các mục sư ở Mỹ. Chúa ơi, và con cũng chúc phước cho cô Hường, chị Hoa, chị Hồng, chị Điệp. Chúa ơi, Ray, Chúa ơi, Linda, Tina, Chúa ơi, Ngọc Loan, Hallelujah, Oanh, Chúa ơi, cảm ơn Chúa, chị Mẹ Như và chính bản thân con. Chúa ơi, cảm ơn Chúa, 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 cả xin dầu, xin dầu cho chúng con. Chúa xin dầu, xin dầu cho chúng con. Chúa ơi, dạy chúng con sự bình an của Ngài. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Nghe hết tất cả những lời của chúng con thổn thức, Chúa ơi. Chúng con cầu xin Chúa trên cha thập quyến ban ơn phước Ngài đổ đầy chúng con tiến lên, Chúa ơi, như là một dòng sông sinh sống, Chúa ơi, con cảm tạ Chúa ơi, Chúa ơi, dẫu cho chúng con có bị giữa gian thương, nhưng Chúa sẽ làm cho chúng con được sống, Chúa ơi. Giờ này Chúa trong cả những cơn giận của kẻ thù nghịch của chúng con, và lai hủ của Chúa sẽ cứu mến con. Đức Giê-hô-va sẽ làm công việc thuộc về chúng con. Hỡi Đức Giê-hô-va, ngăn từ Ngài một bên đời. Xin cha cho bỏ công việc tay Ngài, Chúa ơi. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Nhưng Chúa nói với chúng con là chúng ai trong đệ Đức Giê-hô-va mới, chúng con đã đánh bày cha nhân ơn sống đại trong đàn cha chúng con đi mà không mòn mỏi. Cha ơi, Hallelujah,
trong
Xin Chúa cha
nhân các con cùng xin con cùng
bằng thánh
Hallelujah, hallelujah, amen. Chúa Giêsu, hallelujah. Chúa, hallelujah. Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, những cái tà lên quấy lên ác lên nào cả.
Chúng con cứ đại sống cầu
nguyện cho chị mọi cho chúng con ở đời sống của mang cha anh em của mình để phục hồi đời sống phục vụ của chúng con để phục hồi đời sống nhiệm vụ của chúng con chú ngày thêm hơn nữa đời sống của chúng con để đời sống của chúng con luôn làm của chúa để bạn ơn để đời sống con chúng con giữ niềm tin như thế giá này như chúng con cảm ơn chúa để hồi ngày chúng con
Là anh điên quý ai Không được hanh thông, ok, giống như chỉ không có được hanh thông, ok, cứ gặp
gác gối này gặp gỡ. Rồi cơ cảm ơn Chúa ha. Cơ cảm ơn cơ sơ. Cơ khiến cho những điều làm cho chúng ta cứ giống như kiểu buồn phiền vậy đó. Cơ cảm ơn cơ không có được hanh thông. Cho nên cơ cảm ơn cơ sơ. 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 Chúa chúng ta cũng cần phải để nhiều thời giờ cầu nguyện ha. Amen. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa giơ tôi có tâm lực, có tâm lực, có tâm lực. Mọi những quyền lực nó áp bức trên tâm linh chúng ta đó, có người bị áp bức về bệnh tật, có người bị áp bức một cách nó gây ra nhiều cái sự trì trệ khác. Giống như những cái chuyện này xảy ra làm cho mình cứ giống như khó chịu, bực bội, không tới tiến bước được giống như vậy đó. Amen. Không, cho nên có những cái tà linh nó gọi là trì trệ, nó trì hoãn, nó níu kéo chúng ta, ok, nó làm cho chúng ta không có tiến tới được, đúng không? Amen. Chúng ta cần phải hủy phá những linh trì trệ. Amen. Linh trời trệ. À, có gì không?
Hồi nãy tôi đi qua nhà của mẹ thầy Thương
đó. Dạ.
Hình như là tôi bị ám khí
đó. Ba hả hả? Ok. Yeah.
Khó chịu lắm, tôi cũng đó khó chịu lắm. Khi mà ra ngoài thì tôi không yên
thế. Oh, ok. Cảm ơn Chúa hả?
Chúa không yên.
Giờ một sư còn còn bị ngứa hả? Amen.
Amen.
Ok, ok, amen. Cảm ơn Chúa. Nhớ cho nên mình cầu nguyện để Chúa thanh tẩy mình đó. Rồi các cảm ơn Chúa hơn. Để không có cái gì nó bám dí trên chúng ta. Amen. Ảnh hưởng trên tinh thần tức. Cảm ơn Chúa. Chúng ta nhiều khi cũng phải cùng nguyện chờ đợi Chúa đó, ok, nhưng mà mình đừng có nghĩ là nó không có wait time đâu, không có. Cảm ơn Chúa. Cho nên chờ đợi Chúa không phải là wait time. Amen.
Yeah, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái bài Chúa Giêsu là ai. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu ha. Tôi thấy rất là nhẹ ha, nhẹ nhiều. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Yeah. Thì khi chúng ta không cầu nguyện nhưng mà nó sẽ không được tốt. Okay. Cảm ơn Chúa, không phải sao? Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ học tiếp và chúng ta đã biết Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời toàn năng, ok, ngôi hai Thiên Chúa đã hiện thân làm người. Cho nên lời của Chúa là cho chúng ta biết ha, Ngài là tác giả hay là cội rễ của đức tin, cuối cùng của đức tin ha. Ngài là đường đi, lẽ thật và sự sống. Ngài là sự sống lại và sự sống. Ngài là sự sáng của thế gian. Ngài là bánh của sự sống. Amen. Tôi nói ai ăn bánh đấy sẽ sống vô cùng. Ngài là Đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Luca đoạn 2 câu 11, Gióp đoạn 19, 25. Chúng ta thấy không? Tức là tiếng Anh gọi là Redeemer, tức là Gióp đoạn 19 câu 25 nói rằng tôi biết Đấng cứu chuộc tôi vẫn sống. Ok, 19 câu 25 nói như thế này để cho chúng ta. Còn tôi biết rằng Đấng cứu chuộc tôi vẫn sống, đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất. Đó. Thấy không? Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời. Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm. Ok, tôi không có cần đọc địa chỉ, tôi chỉ nói lại chúng ta đã học à. Ngài là Đấng trung bảo. Ok, có một Đức Chúa Trời. Đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời là người, là Đức Chúa Giêsu Christ. Là người đó. Trong Timothée ha, Ngài Đấng trung bảo. Rồi chúng ta, Chúa Giêsu là Đấng trung bảo, Chúa Giêsu cũng là thầy tế lễ thượng phẩm. Rồi Ngài là gì nữa? Ngài Đấng cầu thai cho chúng ta. Kinh Thánh đoạn văn đồng 1 câu 2 câu 1 nói là nói như thế này. Thành ra để mình thấy rằng tất cả Kinh Thánh chỉ nói gì nói về ta, chúng ta thấy rất là đúng ha. Ngài fulfill rất là nhiều vai trò ha. Chúa Giêsu làm ứng nghiệm rất là nhiều vai trò. Ok, amen. Thành ra đó do để chúng ta thấy rất rõ ha. Thành ra đó do mà một người nhìn một khía cạnh của Chúa đó, thì họ sẽ biết những khía cạnh khác. Họ nói nếu là Chúa là Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời thì Ngài không phải là Đức Chúa Trời, tại vì Chúa hình thành cái vai trò chiên con. Nhưng mà cái vai trò khác thì Ngài lại là Đức Chúa Trời quyền năng, cho nên Chúa làm ứng nghiệm rất là nhiều. Ok, thành ra bây giờ mà nếu chúng ta nhìn một khía cạnh của Chúa đó giống như một người nhìn vào con voi đó, nhìn cái chân của nó hay cái, thì mình nói con voi nó giống như cái lỗ tai hay cánh quạt, hay là cái chân giống như cộc đồng, nhưng mà thật ra con voi nó bao gồm nhiều khía cạnh. Ok, chứ không phải chỉ có một cái khía cạnh mà thôi. Thành ra giống như cái kim cương cương vậy đó, nó có nhiều mặt. Chúa Giêsu cũng vậy, giống như một cái kim viên kim cương. Ok, có nhiều khía cạnh, có nhiều góc cạnh. Thành ra ha, giống như đó chúng ta đọc nội cái phúc âm thôi, phúc âm, bốn sách phúc âm cũng đã giới thiệu Chúa Giêsu trong những cái góc cạnh, khía cạnh, ok, khác nhau. Giống như Matthew đã giới thiệu Chúa Giêsu giống như là vua, amen, chúng ta thấy không? Còn Luca thì giới thiệu Chúa Giêsu giống như một con người toàn hảo, tức là Son of Man. Chúng ta đọc tiếng Anh đó là Chúa hay dùng cái danh từ con người, tức là nói làm ra Ngài cũng giống như con người chúng ta, ok, nhưng mà người toàn hảo vô tội. Nhưng mà dân thì giới thiệu Chúa Giêsu giống như con của Đức Chúa Trời, Son of God, chứ không phải Son of Man. Cho nên chúng ta đọc cái đó, chúng ta Kinh Thánh để ý đó, mình sẽ thấy rằng có khi mình đọc thấy, ủa sao Chúa nói con người là gì? Tại vì cái Luca phát họa Chúa Giêsu giống như một con người, ok, trần thế chúng ta. Ok, cảm ơn Chúa. Ngài cũng có xúc cảm đau buồn, ví dụ vậy, quan ông không tại thông cảm, đó là do về cái mặn, về ngài cũng bị đói, vân vân, đó là cái phần về thể xác con người, tức là sơn đắp nền. Ok, nhưng mà về cái mặt về thần linh, thần linh thì ngài là con của Đức Chúa Trời, sơn đắp có, tức là dân giới thiệu Chúa Giêsu giống như chim eagle đại bàng, đại bàng đấy, chúng ta thấy không? Thành ra dân, cho nên danh từ ở trong sách dân thường gọi là con của Đức Chúa Trời, hay ngài xưng mình là con Đức Chúa Trời. Ta từ trời đến, chẳng để làm chẳng là làm theo ý ta, nhưng làm theo ý của đấng sai ta. Trước khi có Abraham đã có ta, ta là I am. Cho nên đó giờ mà người Do Thái đó mà lấy đá ném Chúa đó, nói là tại vì ngươi là người mà xưng mình là Đức Chúa Trời. Ok, amen. Thành ra dí sánh mình như là Đức Chúa Trời hay bằng Đức Chúa Trời, đó đó cho mà họ ném đá Chúa, tại vì ngài xưng là con của Đức Chúa Trời. Amen. Son of God. Rồi sách Mác thì giới thiệu Chúa giống như khía cạnh của, giống như con cái người tôi tớ, đầy tớ, giống như, cho nên đó giống như mình thấy trong cái có bốn con sinh vật đó, cũng có hình ảnh giống như vậy. Bốn khía cạnh, men, giống như con người, giống như con bò. Con bò nói lên cái sự phục vụ, giống người đồi tớ, nghe. Thành ra Chúa Giêsu phục vụ giống như người đầy tớ, cho nên Chúa cũng nói gì đó, ta đến không phải để người ta phục vụ, nhưng mà để phục vụ người khác và phó sự sống mình, làm giá chuộc nhiều người. Cho nên ngài đến, ngài bày tỏ vai trò của một người tôi tớ, nghe, hầu việc. Chúng ta thấy không? Thành ra tất cả là mình, miễn mình nói, mình nhìn ra, tức là Chúa là trong mọi sự, okay. Thấy không? Amen. Có trong mọi sự. Amen. Thành ra đó là do để chúng ta nắm được. Cho nên miễn mình nhìn một cái góc cạnh đó, rồi góc cạnh khác thì Chúa Giêsu là gì nữa? Ngài dí sánh rất là nhiều những gì con người chúng ta cần. Cho nên ngài giống như là I am, cái gì cần. Chúng ta cần cầu thai thì ngài có đấng, ngài là đấng cầu thai cho chúng ta. Dần ha, chúng ta thấy rất rõ. Dần thứ nhất, thứ nhì đã nói. Đoạn hai nói như thế này. Nói không? Ấy chính ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Hỡi con cái bé mọn, đoạn 2 câu 1, ta viết cho các con những điều này, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thai ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Giêsu Christ, tức là đấng công bình. Thành ra chúng ta thấy không? Tức là Chúa Giêsu là cầu thai cho chúng ta, đấng công bình. Khi chúng ta phạm tội, chúng ta ăn năn Chúa cầu thai để bình dịch chúng ta, đất quai ma quỷ. Và chúng ta thấy Roma, thấy không? Roma cũng nói đoạn 8 câu 33, phần 4 đó. Có ai muốn đọc không? Muốn tham gia không? Ok, có dở kinh thánh không? Cảm ơn Chúa. Roma đoạn 8, ok, câu 33 đến câu 34. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa ha. Amen.
Dạ, Roma đoạn 8 câu 33 đến 34. Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu thay thế, cầu nguyện thế cho chúng ta.
Amen. Chúng ta thấy không? Thì ở đây cho chúng ta biết là miễn mình nói cầu thai hay ngồi bên hữu ngài giống như là luật sư để bình dịch cho chúng ta. Ok. Cái sự cầu thai của Chúa Giêsu khác với sự cầu thai của Đức Thánh Linh nha. Ok. Mọi người hiểu nói không? Ok. Đức Thánh Linh cũng cầu thai cho chúng ta. Có nhiều điều mình không biết mình cầu nguyện. Có nghĩa là Đức Thánh Linh cầu thai cho mình, có nhiều điều mình không biết mình cầu nguyện đó khác. Còn đây là cái cầu thai của Chúa ngồi bên hữu đó, là để khi chúng ta bình dịch cho mình, giống như mình phạm tội này nọ đó, giống như là cái người luật sư, ok, nắm được không? Biện hộ bình dịch cho chúng ta. Thành ra chúng ta thấy ai là sẽ lên án họ hư, thấy không? Lên án có nghĩa là mình bị tố giống như bị kết tội đó, ok, thấy không? Amen. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêsu Christ đấng đã chết và cũng là đấng sống, là ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta, thấy không? ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời. Kiện ở đây giống như mình bị nhau, thần ma quỷ là kẻ kiện cáo chúng ta ngày đêm. Thành ra cái sự cầu nguyện cầu thai của Chúa Giêsu đây không khác gì được luật sư để binh vực chúng ta, khác với cái hình thức của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh cầu thai cho chúng ta vì chúng ta không biết điều mình cầu nguyện. Đó không phải là giống như Thánh Linh mo, giống như người giúp đỡ chúng ta. Còn đây cầu thai của Chúa Giêsu ở đây đó là giống như ngài luật sư để binh vực cho chúng ta, ha, dân của ngài khi chúng ta phạm tội. Thành ra để tôi nói là để chúng ta hiểu có cái sự khác biệt cầu thai như mình đọc kỹ đó. Đức Thánh Linh cầu thai cho những con, những khi mình không biết gì mình cầu nguyện, thì ngài cầu thai giống như giúp đỡ chúng ta. Cái cầu thai của Đức Thánh Linh là giống như ngài giúp đỡ chúng ta, okay. Còn cái cầu thai của Chúa Giêsu, ngài giống như sư để binh dịch cho chúng ta, nó khác. Amen. Chúng ta nắm được không? Hello, mọi người nắm được cái ý đó không? Hello. Nên nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thai theo liên hệ đó, xưng tội đó. Ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu Christ, tức là đấng công bình. Cho nên nói chung là như thế này, khi chúng ta phạm tội đó thì ma quỷ nó tố cáo chúng ta. Ok? Nó tố cáo cho chúng ta trước cái ngôi của Đức Chúa Trời đó, trong tâm linh đó. Ok? Tức là tòa án của Đức Chúa Trời nó tố cáo mình, nó nói cái người đó phạm tội. Rồi, giống như kiểu mà Satan đến trước Chúa để kiện cáo ông Giớp vậy đó, ok, thì bây giờ nó đến nó kiện cáo mình, nó tố cáo mình, mà mặc dù nó là lừa dối nhưng mà nó biết trước Chúa Trời không phải là nó kiện cáo lừa dối trước mặt Đức Chúa Trời được đâu, thành ra nó cũng phải nói những cái lý luận dữ lắm, đúng không? Amen. Thành ra nó cũng phải có cái điều kiện cáo, thành ra khi mình sai là nó kiện cáo mình liền. Như vậy thì you know, giống như có người ta giống như kiện mình á, thì mình phải ra tòa để đối đại, mà nếu mà mình thắng á thì ông tòa sẽ binh vực cho mình, tức là mình cái kiện mình thắng á thì cái người kia thua thì không sao, nhưng mà nếu mình thua đó thì thường chúng ta thấy theo cái kiểu bình thường đó, được không? Một cái về cái tòa kiện đó, thí dụ như cái người kiện mà họ thắng á thì là ông tòa sẽ có những cái phạt mình phải bồi thường cho cái người kiện, ok. Thành ra nếu tòa ma quỷ mình nó tố cáo nó thắng mình thì mình phải trả giá cho cái điều nó tố cáo mình. Thành ra đó do mà nó hành quyền trên mình hay có những cái điều không tốt xảy ra cho mình, thấy không? Thành ra đó do khi một người phạm tội mà không ăn năn đó, thường đưa đến những điều không tốt cho mình. Ma quỷ nó có quyền hành quyền tại vì nó giống như nó thắng vậy đó. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta xưng tội mình đó, thì Chúa Giêsu binh vực chúng ta. Chúa Giêsu có thể nói ngồi bên hữu đó, Đức Chúa Cha nói, trời, cái người đó đã xưng tội, máu của con, huyết của con có quyền tha thứ cho họ. Thành ra có cớ Chúa binh vực mình đó, cho nên một người mà không có ăn năn xưng tội là Chúa Giêsu khó mà binh vực được cho chúng ta. Tại vì muốn binh vực một người cũng phải có cái gì đó, lý do gì đó, đúng không? Amen. Thành ra đó do mà có nhiều trường hợp chúng ta cầu nguyện không có bứt phá được là tại vì sao? Tại vì trên cái nguyên tắc là ma quỷ nó có cái pháp lý ở trong linh giới về cái điều đó. Ok? Nắm được không? Thành ra đó do mà Chúa Giêsu muốn binh vực mình nhưng mà mình không có ăn năn xưng tội thì làm sao Chúa binh vực mình cái gì bây giờ? Đâu, trong nguyên tắc về tòa án mình phải có một cái lý diện chính đáng, lý do chính đáng mới binh vực được. Chứ mình giờ không có lý do là mình chỉ thua thôi. Thành ra cái sự ăn năn mới làm cho Chúa binh vực mình được. Mình xưng tội đó, Chúa mới binh vực. Thành ra đó nguyên tắc của Chúa Giêsu đó là cầu thai bên hữu Đức Chúa Trời đây là giống như một cái luật sư, ok, để binh vực cho chúng ta. Khác với sự cầu thai của Đức Thánh Linh cho chúng ta là chúng ta không biết điều mình cầu nguyện. Rồi Đức Thánh Linh cầu thế hay giống như giúp đỡ chúng ta để cầu nguyện. Cái đó hay cái khác nhau. Amen Chúa. Amen Chúa ha. Hy vọng mọi người nắm được cái ý này. Amen. Cho nên đó giờ mà khi mà chúng ta biết ma quỷ nó kiện mình thì cái gì đó, tức là nhiều khi mình trở lại trong quá khứ mình nhận ra được cái sự sai phạm. Mà cái điều gì mà mình có trong đời sống của mình hoặc gia đình của mình á mà ma quỷ nó nắm giữ, nó gọi là giống như cái pháp lý đó mà mình tìm ra được để rồi mình đến trước mặt Chúa mình xưng tội về điều đó, thì thường là mình được tác thắng và ma quỷ nó sẽ ngút tay tại vì nó là người thua kiện. Ok, thành ra đó do mà chúng ta cần phải nắm được cái điều này ha. Amen. Và cái khay đó, ví dụ ngay cả nhiều khi có bệnh tật cũng vậy, lý do mình nhiều khi mình không nắm được những cái pháp lý mà nó nắm giữ cho cái điều đó, thành ra do mà mình không có đắc thắng được, nhiều khi là như vậy. Amen. Cho đến khi mình tìm ra được cái nguyên nhân chính đáng rồi mình ăn năn xưng tội về điều đó thì sau đó mình đắc thắng qua cái vấn đề đó, do nó đã thay đổi. Ok, vâng vâng ha, rất là nhiều điều. Amen, cảm ơn Chúa. Do đó là do mà cái điều này là chúng ta cũng cần nắm giữ ha. Đó là do tại sao chúng ta xưng tội và lại có giá trị trong sự xưng tội là như vậy. Amen. Cho nên vì Chúa Giêsu là luật sư của chúng ta, Ngài binh vực chúng ta, Ngài cầu nguyện thay cho chúng ta khi chúng ta bị kiện cáo theo. Cho nên đó chúng ta thấy qua sách Roma cũng nói ha, về tội lỗi. Chúng ta thì Chúa Giêsu ngồi bên hữu Đức Chúa Cha cầu tha cho chúng ta. Nó luật sư, cảm ơn Chúa ha. Kẻ thù của chúng ta nó giống như là cái luật sư tố cáo chúng ta, nó kiện cáo chúng ta. Trong như Kinh Thánh nói đó, ma quỷ và kẻ kiện cáo chúng ta ngày và đêm đó, nó kiện cáo mình ngày và đêm ha. Amen. Trong sách Khải Huyền đó, chúng ta cần phải thấy ha, để mình hiểu được cái nguyên tắc gì đó. Cho nên khi mình hiểu được cái nguyên tắc đó, mình phải biết được cái tòa án của Chúa. Amen. Cho nên mình chúng ta nguyên tắc tòa án đó là chúng ta biết tòa án đó dựa trên cái pháp lý chứ không phải dựa trên cái tình cảm ha. Nguyên tắc cái tòa án đó, cái lên nào mà thắng lý lẽ đó, đó là đúng đó, là được thắng. Okay. Thường nguyên tắc mình nói đây không có nói về hối lộ ha, mình chỉ nói về đời sống, tức là tòa án mà công bình đó, xử đoán công bình đó, thì xét xử theo công bình đó, cái nào đúng thì người đó được thắng. Ok, amen. Chứ không phải cái người kiện là lúc nào cũng thắng. Mà ok, quan quan. Thành ra để nói chúng ta hiểu thành ra cái lý lẽ của mình. Ok. Mà tốt thì mình sẽ đắc thắng. Còn lý lẽ mình không tốt. Amen. Đó là đúng thì mình sẽ thể thua kiện. Quan quan. Thì đó giờ mà Kinh Thánh nói là ma quỷ kiện cáo ha. Đúng rồi không? Và ngay cả chúng ta thấy ông Gióp là một người công bình. Mà vì cái lời kiện cáo của ma quỷ đến nỗi mà Đức Chúa Trời cũng cần cũng phải cho ma quỷ thực hiện theo cái ý nó nè. Có nghĩa là ma quỷ nó rất là, Chúa nói là rất khôn, Chúa nói gọi là rất khôn ngoan đó, clever đó, khôn ngoan như lén đó. Cho nên ma quỷ nó rất là, you know, khôn ngoan ở trong cái điều không tốt đó. Nó rất là miệng lưỡi mình nói như vậy, ok. Và ma quỷ đã kiện cáo Gióp và chúng ta thấy đã làm cho Gióp cũng phải bị khổ hành ha. Ok, khổ hại vì cái lời kiện cáo của ma quỷ. Amen. Thành ra chúng ta thấy rõ ha. Hôm nay thì chúng ta cảm ơn Chúa thì chúng ta có đấng cầu thay cho chúng ta là Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn Chúa để ngồi binh vực chúng ta ha. Cảm ơn Chúa. Thành ra đó là điều mà chúng ta cần phải nắm được ha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu để cho chúng ta nắm được và để rồi mình nhớ cái điều này. Cho nên Chúa Giêsu là kẻ luật sư của chúng ta đấy. Amen. Cảm ơn Chúa binh vực. Cảm ơn Chúa ha. Chúa Giêsu thật ra đó, miễn mình hiểu đó, Chúa Giêsu chính là hiện thân của Đức Giê-hô-va trong thời Cựu Ước thôi. Cho nên những gì trong thời Cựu Ước dưới sánh đó, Chúa Giêsu cũng giống như vậy thôi. Amen. Tôi nói điều này cho chúng ta khó hiểu ha. Tại vì Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời, mình biết là Đức Chúa Trời là thần linh. Ok, cho nên Ngài muốn truyền đạt với chúng ta đó, thì Ngài phải lấy lên một cái hình thể con người để mình có thể thấy và mình có thể nghe không? Nói chuyện vân vân. Còn thần linh không phải là dễ, đúng không? Đúng không? Giống như chúng ta mà muốn nói chuyện với con kiến đó, thì mình một thể khác, con kiến thể khác, nó đâu có nghe, nó đâu có hiểu mình nói gì. Nhưng mà mình trở thành giống như con kiến đó, thì mình nói nó sẽ hiểu được, nó nghe được. Thành ra Chúa Giêsu cũng là hiện thân của Đức Chúa Trời. Amen. Trong xác thịt con người của chúng ta. Amen. Cho nên trong thể xác thì Ngài chỉ là lúc thời của Chúa đó. Thì Ngài chỉ khoảng 30 tuổi. Thì cho nên vì thế mà khi Chúa nói trước khi có Abraham đã có ta đó. Thì cho nên người Do Thái muốn ném đá nói mày, ngươi là ai? Tổ phụ của họ là mấy ngàn năm trước mà nói chưa, tức là chỉ có đấng tạo hóa mới là trước Abraham thôi. Ok. Thành ra Chúa Giêsu nói về Ngài, nói về thần tánh của Chúa, hay là trước khi sự giáng thế của Ngài, Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Cho nên vì thế mà chúng ta thấy ha, về trong xác thịt, chúng ta biết chúng ta cần phải hiểu khi Chúa ám chỉ ha về xác thịt. Thì giống như Roma nói đó, chúng ta cần phải hiểu nhìn hai phần về Chúa Giêsu có nghĩa là Ngài có vừa thần tánh và nhân tánh. Vì trong cái nhân tánh đó, Ngài là con người, một con người toàn hảo. Ok, đúng không? Vì thế mà Roma chương 1 nói về con Ngài đó theo xác thịt, tức là theo xác thịt, tức là vật lý đó, thì bởi dòng dõi David sanh ra. Chúng ta thấy ông Nguyễn về nói thì theo xác thịt trong Roma đoạn 1 đó, câu số 3 đó, thì nói về xác thịt, tức là cái người mà xác thịt chúng ta thấy đó, cái thân thể rồi chúng ta gờ chạm được, thí dụ vậy, quan quan vật lý đó, thì theo xác thịt thì Chúa Giêsu là theo bởi dòng dõi của David sanh ra. Nhưng mà câu số 4 sứ đồ Phao nói nhưng mà theo thần linh của Thánh Đức, tức là theo về linh đó, thánh linh đó, nói về phương diện linh đó, thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Thành ra chúng ta thấy rất rõ không? Chúng ta thấy rất rõ, nói về phương diện về thể xác thì Ngài là con của David, nhưng mà nói về phương diện thần linh thì Ngài là con Đức Chúa Trời hay là Thượng Đế. Ok, thấm được không? Amen. Cảm ơn Chúa, hay ngôi hai Thiên Chúa đó, chúng ta thấy rất rõ. Thành ra đó do để mình thấy rất rõ ha. Thành ra khi Chúa Giêsu nói trước khi có Abraham, Chúa không nói trong cái phương diện đã có ta, Chúa không nói phương diện về vật lý thì Ngài mới có 30 tuổi, Ngài còn nhỏ, mà Abraham đã sống trước đó mấy ngàn năm. Thành ra có nhiều người nói giống như Phật Thích Ca có trước Chúa Giêsu, cho nên là nói no. Về thể xác, có thể là Thích Ca sinh ra đời trước Chúa Giêsu, đúng. Nhưng về phương diện vật lý, nhưng mà về cái thần linh á, thì Chúa Giêsu chính là đấng tạo hóa, làm sao mà Phật có trước Chúa được. Chúng ta đã học qua, nó ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời buôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng có vật gì đã làm nên mà không bởi Ngài. Và Chúa phán nhận, không, ta là đầu tiên và cuối cùng, thấy không? Đó là đầu tiên thì không có ai hơn được nữa hết. Thành ra dĩ nhiên trong xác thịt, tức là trong hiện thân ở trong xác thịt con người, thì dĩ nhiên Chúa nhỏ hơn Phật hay là Abraham. Nhưng mà sự hiện hữu hay là nói về trong thần linh đó, hay là Chúa hiện hữu đó, thì trước khi có muôn vật thế gian, Ngài đã hiện hữu rồi, vì Ngài là Đức Chúa Trời. Ok, amen. Thành ra chúng ta phải nắm được ha. Thành ra vì thế Chúa Giêsu trong hai phương diện, Ngài là có nhân tánh là nói nắm chỉ về cái vật lý xác thịt của Ngài, amen. Còn nói về cái linh là nói về thần tánh của Chúa, thì Ngài là con Đức Chúa Trời hay là hiện thân của Đức Chúa Trời trong xác thịt. Cho nên đó do mà có nhiều người bị lẫn lộn, có khi thì thấy Chúa giống như nói giống như Ngài bình thường, con người bình thường, có khi thì Ngài nói giống như chuyện giống như là của một Đức Chúa Trời hay là không phải bình thường. Ok, thành ra tại vì Chúa Giêsu là có cả hai nhân tánh và thần tánh. Ok, cảm ơn Chúa. Thành ra đó do mà khiến cho người ta cũng lẫn lộn. Ok, thấy không? Nhưng mà không phải chỉ đó thôi, chúng ta thấy Chúa Giêsu phụ phiêu nhiều vai trò nữa, cho nên chúng ta không ngạc nhiên gì sau này Đức Chúa Giêsu cũng là Đức Chúa Trời quyền năng. Kinh Thánh Ê-sai nói đó, là Cha đời đời, là Chúa quyền năng nè, thấy không? Thành ra đó do Ngài là Chúa của sự bình an. Thành ra đó rất là nói lên mỗi cái góc cạnh của kim cương. Ok, amen. Cho nên miễn cho mình nhìn một góc cạnh của Chúa thôi, mình sẽ biết Chúa. Ok, mình chỉ thấy Chúa là con người hay con Đức Chúa Trời hay là tiên tri hay là giáo sư hay là một người toàn hảo hay tốt. Nhưng cho nên có nhiều người đó, những ngày hôm nay ngay cả người tin Chúa cũng có nhiều người chối bỏ thần tánh của Chúa, nói Chúa Giêsu không có bằng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha vì Ngài như nó là con thôi đó nhỉ. Cái đó không hoàn toàn đúng, có nghĩa là con trong vật lý xác thịt, yeah, đúng, trong phương diện về vật lý thì là con người thì phải nhỏ hơn Đức Chúa Trời, thì cái đó đúng. Miễn nói về phương diện về xác thịt thì Chúa Giêsu, miễn mà nói về nhân tánh thì Chúa Giêsu nhỏ hơn Đức Chúa Trời thì đúng. Nhưng mà nói về thần tánh thì Chúa Giêsu cũng là Đức Chúa Trời, cho nên không có nhỏ hơn. Amen. Thành ra chúng ta, đó là do mà Philip cũng đã nói ha, Ngài không coi sự bình đẳng mình đó với Đức Chúa Trời điều nắm giữ đó. Thành ra Chúa Giêsu không có, Ngài là ngôi hai, Đức Chúa Trời làm sao mà nhỏ hơn Đức Chúa Trời được. Ok, về trong phương diện thần tánh. Thành ra vì thế mà nhỏ hơn là nói về trong phương diện thần nhân tánh. Amen. Dòng chúng ta, miễn mình nói về chúng ta ngày hôm nay là những người có Chúa, có thần linh của Chúa ngự trị đó, miễn mình nói đó, ok, nói để cho chúng ta hiểu về nguyên tắc xác thịt về con người chúng ta, thì chúng ta là con người thì dĩ nhiên chúng ta không phải là bằng Chúa, ok, nhưng mà miễn mình nói về thánh linh của Đức Chúa Trời thì Ngài là Đức Chúa Trời, chúng ta thấy không? Amen. Thì đó là một Đức Chúa Trời quyền năng, nắm được không? Nói về phương diện thánh linh chứ không phải nói về con người á, thì đó là một Đức Chúa Trời, hay là nói đúng không, Đức Chúa Trời đang hiện hữu trong chúng ta. Vì thế mà Kinh Thánh gọi chúng ta là đền thờ Đức Chúa Trời. Ok, đền thờ có nghĩa là Đức Chúa Trời ngự trị chúng ta qua thánh linh của Ngài. Thành ra vì thế nói về phương diện thánh linh đó là Đức Chúa Trời. Hay nói đậm na, để mình nói đậm na nhắn tắt ấy. Ok. Cảm ơn Chúa. Không biết cả ai trong phòng ha, hay không biết nhấn nút cầm dừng ha, nút cầm nha, cầm dừng. Ok. Vì thế mà chúng ta trông thấy Thi Thiên có nói đó, những kẻ mà thuộc về Chúa đó được gọi là thần. Ok, cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Ai là những người kính sợ Chúa, hay lời của Chúa đó. Cảm ơn Chúa. Trong Thi Thiên tôi không nhớ là tức là những thần, các thần đó. Ok, có ai nhớ cái địa chỉ đó không? Amen. Đức Chúa Trời đã gọi ai? Ok, amen. Cảm ơn Chúa.
Cái câu
nó
làm sao hay
một chứ? Dạ, câu đó tôi cũng nhưng đây là chút tiêu. Trong chúng ta thấy cái nói là Chúa Giêsu trong sách Giăng đoạn 10 câu 34 đó. Khi Chúa nói thì họ bắt bẻ Chúa đó, thì Chúa mới nói không phải Kinh Thánh đó, thì Chúa trích Thi Thiên. Thi Thiên 82 câu 6 đó, chúng ta đọc Thi Thiên 82 câu 6 ha. Có thấy cái ý đó hả?
Thi Thiên 82 câu 6. Ta đã nói, các ngươi là thần, hết thảy đều là con trai của Đấng Chí Cao.
Thấy chưa? Chúng ta thấy rõ không? Thành ra con trai của Đấng Chí Cao thì Chúa cũng gọi là thần hay God, nhưng mà nhỏ thôi, ok? Và chúng ta thấy cũng đúng là tại sao thánh linh của Chúa ngự trong chúng ta là thần linh của Chúa, là Đức Chúa Trời. Thành ra nó có cái, hay nói làm sao chúng ta có bản chất hay sự sống của Đức Chúa Trời trong chúng ta, ok? Amen. Thành ra đó giờ anh nói các, ta đã nói các ngươi là thần hay có tất tiếng Anh á, để tôi đọc cái tiếng Anh á, hết thảy đều là con trai của Đấng Chí Cao. Cái tiếng Anh á nói là chúng ta đọc câu 1 luôn á thì mình sẽ thấy luôn ha. Câu 1 nói là Đức Chúa Trời đứng trong hội Đức Chúa Trời, Ngài đoán xét giữa các thần đó, thấy không? Các thần đó. Chúng ta thấy thành ra hội Đức Chúa Trời đứng trong hội Đức Chúa Trời, mà chúng ta đã biết Đức Chúa Trời đó là Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất, mà tại sao có Đức Chúa Trời nào khác? Đây là con, ok, thấy không? Ta đã nói các ngươi là thần. Thần ở đây đó là mặc dù là có nghĩa là thần linh của Chúa ở trong chúng ta đấy. Thành ra đó là do chúng ta nắm được ha, trong cái ý nghĩa đó. Thành ra khi mà Chúa Giêsu cũng nói trong cái ý nghĩa đó, ok, trong sách Giăng đoạn 10 câu 34 đó, thấy không? Đó là lý do mà tại sao chúng ta mới có thể được đuổi quỷ hay này nọ, nhân văn, ok? Thấy không?
Amen. Giăng đoạn 10 câu 34. Cảm ơn Chúa.
Ok, chị đọc đi không?
Dạ, yeah, amen. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, trong luật pháp của các ngươi, há chẳng chép rằng ta đã phán các ngươi là các thần hay sao? Amen. Cảm ơn Chúa.
Đọc tiếp. Ok.
Nếu luật pháp gọi những kẻ được lời Đức Chúa Trời phán đến là các thần, và nếu Kinh Thánh không thể bỏ được, thì ta đây là Đấng Cha đã biệt ra Thánh và sai xuống thế gian nói, ta là con Đức Chúa Trời, cớ sao các ngươi cáo ta là nói lọc ngôn? Ví bằng
okay,
ta không làm những việc. Amen.
Thì đó, chúng ta thấy, nhưng mà trước là người Giu-đa, ha, câu 33, là người Giu-đa trả lời rằng, ấy chẳng phải gì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lọc ngôn. người là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời, thấy không? Amen. Và giúp Chúa Giêsu mới chết trong cái kinh thánh nó nói lời của Chúa đó, trong Thi Thiên 82 đó, thấy không? Amen. Thành ra để mình không có bị nhầm lẫn ở đây, cái thật ra chữ Đức Chúa Trời á, trong cái đó là chữ nhỏ thôi, amen. Thành ra ngài trong hội Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đứng trong hội Đức Chúa Trời, trong tiếng Anh 81 câu 1 á, ok. Đức Chúa Trời đứng trong, không ở trong, stand among the congregation of the mighty, he judged among the God, phán xét các thần, thần ở đây là con của ngài đấy, ok, amen. Giống như chúng ta đó, chúng ta đó trong ý nghĩa đó có thần linh của Chúa, ok, của Đức Chúa Trời đó, giống như mình cũng gọi là con Đức Chúa Trời, tại sao cái chữ con Đức Chúa Trời đó mình cũng là giống như Chúa Giêsu. Thành ra đó giờ mình giống như trong cái nguyên tắc về thể xác đó, Chúa Giêsu cũng được gọi là con Đức Chúa Trời. Thành ra chúng ta cũng gọi là con của Đức Chúa Trời vì chúng ta có thần linh của Chúa. Mình nói dĩ nhiên về thần linh thì Chúa là Đức Chúa Trời, nhưng mà ý nói về trong phương diện mà Chúa Giêsu giáng sanh đó, ngài là con Đức Chúa Trời mà con cả hay anh cả thôi, đó do sứ đồ Phaolô nói, ok, amen. Dĩ nhiên ngài là có chiên con của Đức Chúa Trời chết đền tội, nhưng mà trong cái vị trí đó khác, đó là ngài là con của Đức Chúa Trời, thấy không, amen. Thành ra đó do chúng ta cần phải nắm được những cái điều này ha, amen. Cảm ơn Chúa. Thành ra nguyên tắc đó, không phải nói đây để mình kiêu ngạo, nhưng mà để mình hiểu, ok, để mình hiểu cái nguyên tắc, ok, là khi chúng ta được gọi là thì có thần linh của Chúa. Thành ra tại sao mà khi nói về thần linh hay thánh linh của Đức Chúa Trời, đó là Đức Chúa Trời toàn năng, ok. Thành ra đó do mà thân thể chúng ta, nếu mình người thường thì không có lý do gọi thân thể mình là đền thờ của Đức Chúa Trời hết, tại vì thánh linh của Đức Chúa Trời, thần linh của Chúa ngự trong chúng ta, ok. Thành ra vì thế mà Kinh Thánh mới gọi thân thể mình, ok, là đền thờ của Đức Chúa Trời. Chúng ta nắm được không? Amen. Trong ý niệm đó, thành ra và trong ý niệm đó thì Kinh Thánh cũng gọi, amen, cũng gọi chúng ta con của Chúa giống như những gì thần. Đó là cái lời Kinh Thánh nói thôi, tôi chỉ nói lại Kinh Thánh thôi, cái này không phải là tự mình xưng là thần, nhưng mà Kinh Thánh nói cho biết là như vậy, amen. Cho mình không thể, ôi tôi là các vị thần, tôi không có xưng mình như vậy, nhưng mà trong ý nghĩa đó là Kinh Thánh vẫn gọi, ok, những người mà như nó con của Đức Chúa Trời là thần, ok, amen. Thành ra đó là chỉ thần hay là Đức Chúa Trời đó, Đức Chúa Trời chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên vũ trụ thế gian này thôi, là đấng đầu tiên. Còn chúng ta miễn mà gọi thì thần cũng dịch là Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Trời nhỏ đó là được cứu chuộc, chứ không phải để chúng ta hiểu hay để nếu chúng ta đọc lời Chúa để mình không có confused rồi chứ nói ủa sao chứ nói có khác thần nào nữa, ngoài ta không có thần nào khác, có thần nào nữa đây, là ý như vậy, amen. Để chúng ta nắm được ha, ok, trong những cái lẽ thật đó, amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rất rõ sứ đồ Phaolô cũng nói trong sách Cô-rinh-tô hay là những chỗ khác, ông nói rằng anh em không biết rằng, ok, thân thể của mình là đền thờ Đức Thánh Linh đó, ok, Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta hay sao, thấy không? Thành ra chúng ta cần phải biết ha, phải biết cái điều này. Và mình biết là Thánh Linh của Chúa ở trong chúng ta.
Anh sáng đi cha. Ta cần... Anh sáng chưa?
Cho nên Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu số 19 đó, anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em. Thấy không? Là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời. Đó, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Thì thế mà mình biết là Đức Chúa Trời ở trong mình, cho nên mới khiên vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Cho nên sứ đồ Phaolô xác nhận là những người mà có thánh linh của Chúa tự trị ở trong, đó là vì thế mà chúng ta được gọi là đền thờ của Đức Chúa Trời, đền thờ của Đức Thánh Linh hay đền thờ của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy không? Thành ra đó là không, thành ra để cho chúng ta nắm được ha. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Giêsu để rồi mình biết được. Cảm ơn Chúa, đôi giờ mà Kinh Thánh cũng gọi là những người con cái Đức Chúa Trời là những người thần. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì, trong câu chương 1 cũng có nói, ngài và đấng làm cho bền vững chúng tôi với anh em trong đấng Christ và đã sức dầu cho chúng tôi ấy là Đức Chúa Trời, ngài cũng lấy ấn mình và đóng cho chúng tôi ban của tinh Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi. Thành ra Đức Thánh Linh là của tinh đó, của chúng ta đó, là ấn cái mộc của sự cứu rỗi, mà Đức Thánh Linh cũng là thần của Chúa. Thành ra trong người chúng ta, hay nói đồng na là chúng ta, nếu chúng ta không có Chúa Giêsu đó, chưa tin Chúa Giêsu, không có Thánh Linh đó, mình chỉ là con người phàm thôi, con người phàm thôi chứ không có khác gì hết. Ok, cho nên đó do mà chúng ta cần phải hiểu cái nguyên tắc này. Nhưng mà khi một người tin Chúa thật sự đó, có Thánh Linh đó, chúng ta không còn là người phàm nữa. Thật ra đó, dĩ nhiên cái thể xác thì mình không thấy là nó khác thường đâu, nhưng mà về mặt về tâm linh đó, là chúng ta không còn người, tức là chúng ta có dòng máu thiên thượng. Mình nói hôm nay rồi, một ngày kia nó sẽ bày tỏ ra điều đó. Ok, giống như kiểu mà tôi nói câu chuyện cô gái lọ lem vậy đó, mọi người hiểu không? Cô gái lọ lem thì trước đây là lọ lem, nhưng ngày kia là cổ một công chúa tuyệt đẹp. Thì cái ngày vinh hiển đó để bày tỏ con Đức Chúa Trời mà sách Roma nói đó, đó là ngày tỏ để bày tỏ con cái của Đức Chúa Trời. Ok, hay ngày vinh hiển mà Chúa sẽ biến hóa thân thể hàng ngày chúng ta, giống như không khác gì chúng ta bị lột xác từ một người phàm, bây giờ không còn là người phàm nữa. Ok, amen. Giống như bây giờ chúng ta có thể trong sách là chúng ta giống như cầm giữ tạm thời như vậy, nhưng mà ngày kia chúng ta sẽ thể hiện, ok, cái sự vinh hiển của con Đức Chúa Trời thật sự. Amen. Vì cái thần linh thánh đức đấy. Thành ra đó do để nói cho chúng ta hiểu là như vậy đó. Thành ra chúng ta không gọi là con, tức là mình không có Chúa thì gọi là con người thì đúng. Nhưng mà mình có Chúa, mình gọi là con trời. Hôm nay chúng ta là con trời vì chúng ta có thánh linh, thần linh của Chúa. Thành ra chúng ta không còn, dĩ nhiên xác thịt thì thấy giống như bình thường, nhưng mà tôi nói mọi người đó, ok, cái khác biệt là khi qua đời hay là khi Chúa trở lại, thấy không? Giống như một người có insurance, nhưng người không có insurance không có thấy khác biệt gì hết. Nếu anh có insurance, tôi có xe, tôi không có insurance, tôi cũng lái xe, đúng. Bây giờ anh có insurance, anh cũng xe lái, tôi với anh có gì khác biệt? Không thấy gì khác biệt hết, hoàn toàn đúng. Nhưng mà khi có tai nạn xảy ra thì cái người không có insurance đó với người có insurance đó sẽ khác biệt lớn. Ok, thì chúng ta cũng vậy, hiện tại trong xác thịt này thì với cái người không tin Chúa đó, chúng ta không thấy gì khác biệt lắm đâu. Anh cũng đi làm, anh cũng sống này nọ nữ thứ, ok, chỉ cái là anh có Chúa anh đi thờ phượng, còn tôi không có Chúa tôi ở nhà đi chơi chỗ này chỗ nọ, thí dụ anh nói như vậy. Amen. Thì nhưng mà khi qua đời đó thì chúng ta thấy có cái sự phân rẽ rất rõ ràng. Ok, có cái sự khác biệt rất là lớn. Một người á thì được bước về trời, còn người sẽ được đem xuống địa ngục. Ok, thành ra nơi đó là nơi có sự khác biệt rất là rõ. Thành ra vì thế mà chúng ta không phải nhìn, ok, cái giá trị của một người chỉ qua cái bề ngoài không, ok, mà chúng ta có thể nhận định được. Giống như cái câu của Mỹ có nói đó, chúng ta không có đoán xét cuốn sách bể cái bìa của nó. Ok, có nhiều khi mình nhìn cái cuốn sách cái mình nói chắc cuốn sách này chắc hay à, mình mua vì cái bìa nó đẹp, nhưng mình khi có thể bị lừa vì cái bìa nó đẹp, mình về cái mình đọc cũng không thấy gì hay hết, mình trả tiền. Còn có những cái sách mà thấy cái bìa nó không có gì hay, nhưng mà thấy chúng mình mua mình đọc vô, ồ, wow, rất có giá trị. Thành ra chúng ta không có bị chỉ về đoán xét bởi cái bề ngoài hay cái bìa, mà để mình nó biết được cái mọi sự việc. Ok, amen. Thành ra cái giá trị nó nằm ẩn ở trong đó. Ok, cảm ơn Chúa ha. Thành ra đó giờ để nói cho chúng ta mà nhiều người không có nhìn thấy được, để rồi mình không nhìn thấy được cái giá trị mà tốt lành, ok, con của Thiên Chúa trong chúng ta, mà nhiều người lại lui đi thì nó thành ra rất là uổng ha. Cảm ơn Chúa. Thành ra nhưng mà sáng hôm nay chúng ta học để mình biết rằng chúng ta là những người đã có Chúa, chúng ta có một cái, you know, hy vọng rất là lớn lao và rất là khác biệt. Mặc dù thấy xét bề ngoài thì mình những người không có Chúa hay gì nó cũng không gì khác nhau đâu, mình biết. Nhưng mà nó có cái sự khác biệt rất là lớn. Một ngày kia chúng ta sẽ được biến hóa, ok, sẽ đổi mới, thấy không? Giống như kiểu mình lột xác vậy đó, giống như từ con sâu. Tuy nhiên cái đặc tính mình không thay đổi, nhưng mà lột sâu thành con bướm đó. Lúc đó giống như cái cô gái lẻ lem, ok, đã biến thành cái công chúa tuyệt đẹp. Đó là cái ngày mà con Đức Chúa Trời ngài vinh hiển, cái điều đó sẽ xảy ra, ok, nắm được không? Bây giờ không khác gì chúng ta vẫn còn trong cái thân xác của cô gái lọ lem. Amen. Nhưng ngày kia nó sẽ xảy ra giống như vậy. Amen. Thành ra đó giờ để cho chúng ta hiểu, thành ra có cái ẩn đó nhiều người không biết, okay? Không biết cái tiềm năng đấy. Amen. Thành ra đó do mà tôi muốn học ở đây để chúng ta hiểu ha. Thành ra nguyên tắc của Kinh Thánh là tôi chỉ nói theo lời của Chúa thôi, chứ này không phải là người có Thánh Linh của Chúa đó là không khác gì một cái gì thần. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta nắm được không? Amen. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa, đó là cái điều mà Kinh Thánh nói đó. Chúa hỏi trong ha. Thành ra có ai về đã đọc lại Thi Thiên 82 đó, mình sẽ thấy ha. Đức Chúa Trời đứng trong hội Đức Chúa Trời là như vậy. Cho nên mình đọc đó, nhiều khi mình không hiểu đúng á. Ngài đoán xét giữa các thần đó. Ok, hội Đức Chúa Trời giữa các thần đó. Tức là God là của các Đức Chúa Trời. Thành ra Chúa đã nói, tôi đã nói các ngươi là thần. Hết thải đều là con trai của Đấng Chí Cao, hay những con trai của Đấng Chí Cao được gọi là các vị thần nhỏ. Ok, có thể mình nói như vậy. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Do mà chúng ta thấy lời của Chúa nói. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm tiếp ha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Chúng ta đã biết hay Chúa Giê-xu cũng là chúng ta là trong sao sức Ê Giúp Tô Ký đó. Mời chị Oanh đọc dùm sức Ê Giúp Tô Ký ha, đoạn 3 câu 13 câu 4, không biết có ai nha.
Dạ. Dạ, cảm ơn Chúa. Sức Ê Giúp Tô Ký
đây mình thấy 13. Đoạn 3 câu 13 câu 14.
Dạ. Đoạn 13 hoặc đoạn
3. 13 câu 13, 14.
Dạ, và xin tất cả tôi tới con cái của Chúa lắng nghe trong sách Sức Ê Giúp Tô Ký, đoạn 3, lời của Chúa trong câu 13, 14. Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng, này, tôi sẽ đi đến dân Israel nói cùng họ rằng, Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi. Nhưng nếu họ hỏi tên Ngài là chi, thì tôi nói với họ làm sao? Đức Chúa Trời phán rằng, ta là đấng tự hữu, hằng hữu. Rồi Ngài lại rằng, hãy nói cho dân Israel như vậy, đấng tự hữu đã sai ta đến cùng các ngươi. Amen.
Cái chữ mà đấng tự hữu, hằng hữu đó, đó là mình dịch ra thêm thôi. Nhưng mà thật ra đó, Chúa Đức Chúa Trời nói, ta là đấng ta là, chứ I am. Thành ra đối người Do Thái đó, khi nói ta là họ nói, cái danh từ đó dùng cho đấng tạo hóa hay Đức Chúa Trời. Lý do giống như tôi nói cho mọi người, tại sao Chúa không nói Chúa là gì? Chúng ta có ai nói thí dụ mình tên mình là gì mà Chúa không nói ta là gì hết? Tại sao Chúa không trả lời ta là gì? Okay, mà chỉ nói ta là rồi ngừng cái đó thôi. Tại nếu mà Chúa nói ta là gì đó, đó là Chúa bị giới hạn. Thí dụ ta là Đức thần mây, thần gió, hay là thần mưa. Thì nếu mà Chúa nói Chúa là gì là Chúa chỉ giới hạn trong một cái điều gì đó thôi. Ví dụ ông thần mưa, ông chỉ làm mưa thôi, thần gió thì làm gió thôi, thần bão làm bão. Thí dụ mình nói cái kiểu mà người đạo Phật tin nhá. Thành ra nếu mà Chúa nói Chúa là gì đó, thành ra Ngài chỉ giới hạn trong một phương diện nào đó. Ok, chỉ là thành ra Ngài là đấng vô hạn, cho nên Ngài không thể nói ta là gì được. Thành ra vì thế mà ta là gì là do mình muốn. Thí dụ mình nói là ví dụ chúng ta đặt tên giống như Môi-se đặt tên của Ngài là Jehovah Jireh, khi mà con Chúa cung cấp con chiên để dân đấy, đó là tự chúng ta đặt, tức là chúng ta muốn thấy sự cung cấp đó, chứ không phải Chúa chỉ là đó. Tức là cái gì, cái chữ đó là giống như ông Châu bên đại hàng, Chúa cho mình cái tờ check trống nào khác, mình muốn điền cái gì đó vào đó, thì ví dụ mình muốn cần mưa thì cầu nguyện Chúa giống như thần mưa, thấy không? Mình cần cái gì đó, ví dụ mình cần sự chữa lành thì I am Jehovah Rapha, mình điền vào đó. Nhưng mà nếu Chúa nói ta là đấng chữa lành thì Ngài chỉ có chữa lành thôi, Ngài không làm. Thành ra Chúa không thể nói Ngài là cái gì, miễn là Chúa nói ta là cái gì đó, Ngài bị giới hạn lắm. Nắm được không? Tại là đấng vô hạn, không thể nói ta là cái gì được. Ta là tất cả mọi điều. Amen. Thành ra cái chữ ta là ám chỉ đó. Amen. Thành ra nếu mà ai mà đạo Phật á, mình họ đọc chuyện về của đạo Phật giống như về phép thực, cái thằng họ hay đi cầu cái ông thần này chỉ giữ một chức vụ này, thí dụ vậy, rồi phải đi kiếm ông thần khác, tức là mỗi người còn Chúa là tất cả. Amen. Thành ra chúng ta không cần phải đi cầu chỗ này chỗ nọ gì hết, hay kiếm cái người này người nọ. Mình chỉ cần đến với Chúa, tại vì Ngài là tất cả trong mọi sự, mọi sự. Vì Ngài là đấng tạo hóa. Amen. Thành ra đó do mà Chúa không thể nói ta là gì được. Chúng ta hiểu không? Thành ra lý do mà tại sao Chúa không cho mình làm tượng chạm của Chúa là gì? Cũng giới hạn Chúa đó. Tức là sự nhục. That's why là hình thức. Amen. Tại Ngài là đấng vô hạn. Mình không phải giới hạn như chúng ta. Amen. Thành ra chúng ta, tại sao chúng ta muốn cái gì đó mình điền cái check đó vô. Ví dụ mình muốn chữa lành thì Ngài là Jehovah đấng chưa giống như bác sĩ của mình. Còn miễn mình cần sự cung cấp của Chúa thì Ngài là Jehovah Jireh. Thấy không? Thì còn mình cần sự bình an thì mình xưng Ngài là Jehovah Shalom. Thì Ngài là sự bình an của chúng ta. Amen. Thành ra đó là cái Ngài gọi là Ngài đấng ta là, chứ không phải tự hữu thằng hữu. Thì cái đó là mình chỉ thêm vô thôi. Nhưng mà tiếng Anh đúng là I am. I am. Thành ra khi khi mà chúng ta thấy Chúa Giêsu dùng giống danh lời vậy đó, cho nên that's why cái thành ra Chúa nói trước khi có Abraham, giờ dở dở văn ha, văn đoạn 8:58 á, chị qua chị Quỳnh,
văn đoạn 8 câu 58, amen, hallelujah. Amen. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Abraham đã có ta. Amen.
Ok, cái đó mình dịch câu đó đó, nhưng mà tiếng Anh nó là before Abraham I am. Chúa dùng chữ ta là. Ok. Thành ra trước khi có Abraham ta là. Thành ra khi Chúa dùng cái ta là đó thì người Do Thái họ biết ngay Chúa tự xưng mình là Đức Chúa Trời, that's why họ mới đòi ném đá Chúa đó. Amen. Chứ không? Nhưng mà mình dịch tiếng Việt cũng được, trước khi có Abraham thì họ cũng người nghĩ, ôi như vậy Chúa cũng lộng ngôn thì cũng đúng. Nhưng mà trong ý nghĩa, đúng danh từ là Chúa dùng chữ I am, giống như là cái danh từ Chúa dùng ngay chỗ sức kê giúp tô ký đó. That's why người Do Thái hiểu ngay, tức là Chúa ấm chỉ ngài, you know, là Đức Chúa Trời hay bằng Đức Chúa. Đó giờ mà họ nói Chúa lộng ngôn mà chúng ta thấy sau đó họ đòi ném đá Chúa là như vậy. Amen. Ok, vâng vâng. Ok. Thành ra đó là để cho chúng ta nắm được cái ý đó ha. Amen. Thành ra chúng ta thấy bây giờ chúng lấy đá đặng quăng vào Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu là như vậy đó. Amen Chúa. Thành ra ta là ha. Thành ra mình cái danh từ Chúa ta là. Ok. Thành ra mình thấy rất rõ. Jehovah đã xưng là ta là ở trong thời cựu ước. Thành ra bây giờ Chúa Giêsu xưng là ta là, chúng ta thấy không? Thành ra mình biết mình đọc nhiều đó, mình sẽ thấy rằng Jehovah trong thời cựu ước chính là hiện thân của Chúa Giêsu. Mình thấy trong thời cựu ước Jehovah hay là sư Vua David làm và Thi Thiên 23 đó, Đức Jehovah đấng chăn giữ mình, thấy không? Tức là nói giống như Đức Jehovah đấng chăn chiên, chăn giữ, thì chúng ta thấy Chúa Giêsu xưng nhận Ngài là người chăn hiền lành. Chúng ta thấy không? Amen. Rồi sách Khải Huyền cũng nói như vậy. Amen. À, người chăn chăn giữ. Trong sách Khải Huyền ha, thành ra như vậy Chúa, tức là Jehovah trong thời cựu ước chính là hiện thân Chúa Giêsu trong thời tân ước mà thôi. Amen. Chỉ là khác biệt là trong xác thịt. Amen. Cảm ơn Chúa. Trong cái thời chúng ta biết rằng á, trong cái thời cựu ước Đức Jehovah cũng bày tỏ nhiều điều dĩ nhiên tình thương, nhưng mà cái bản tánh mà cái đặc tính mà cái công bình của Đức Chúa Trời đã, sự thánh khiết của Chúa được bày tỏ trong thời cựu ước, thành ra đưa đến cái luật pháp đó, không nghe, giống như nguyên thần lên cái luật pháp, nhưng mà bản tính của Chúa đó được bày tỏ trong tân ước và tình yêu thương, ok, amen. Thành ra đó do có người nói tôi đọc trong thời cựu ước tôi thấy Đức Chúa Trời giống như kiểu mình nói là rất là gắt hay là you know, chứ không có tình, giống như kiểu mà mình thấy về Chúa đang thi hành cái trong ý niệm của cái luật pháp, nghe, cái sự thánh khiết, cái sự công bình. Còn cái tân ước mình đó, Chúa bày tỏ cái bản chất yêu thương. Thành ra đó cho nên tôi thấy nó có cái sự giống như, cho nên có người nói tôi đọc ở trong tân ước tôi thấy Chúa yêu thương, mà trong còn trong cựu ước mình thấy mình sợ nữa, nghe, sự phạt của Chúa này nọ đủ thứ. Yes, tại Chúa chỉ bày tỏ cái khía cạnh khác nhau thôi, ok, của đặc tính giống như nói giống như cái cuộn kim cương cương đấy, ok, amen. Thì mà chúng ta thấy mình suy nghĩ như thế này, giống như một người cha Ok, chúng ta phải nhớ trong cái vai trò thôi ha. Ví dụ mình nói thôi bình thường thôi đấy. Trong vai trò của một người cha thì mình đối với con của mình rất là yêu thương đúng không? Nhưng mà trong cũng một cái người cha đó đó ngồi trên quan tòa đó thì nó lại khác à. Amen. Cũng là cái người cha đó yêu thương với con cái mình ở đây tốt nó này nọ đó. Nhưng mà trong cái địa vị của một quan tòa thì ổng sẽ không có phải giống như kiểu yêu thương như vậy mà ông sẽ phán xét thôi cùng và xử phạt quân bình công bình. Thành ra chúng ta cần phải nhìn thấy như vậy. Amen. Thành ra đó do mà có nhiều người không có nhìn nó chỉ mình một khía cạnh của Chúa, thành ra rất là confusion. Nói sao mà Chúa như thế này, sao Chúa như thế kia, sao confused quá. Thành ra đó do mà chúng ta cần phải học hiểu và có cái sự soi sáng của Thánh Linh của Chúa nữa. Nói nghe, mình học đó, nhưng mà thật mình sẽ thấy nó như vậy. Nó là cái nhiều khía cạnh của viên kim cương chứ không phải một khía cạnh một. Cho nên nếu mình nhìn một khía cạnh khác, cho nên có khi người ta nhìn Chúa Giêsu nói Ngài là tiên tri, đúng, Ngài cũng là tiên tri, chúng ta sẽ đọc tới. Và có người nói Ngài một giáo sư, yes, Ngài cũng là giáo sư. Nhưng mà nó chỉ một hai khía cạnh, nhưng mà Ngài là toàn. Thành ra tùy theo chúng ta, ok. Thành ra Chúa Giêsu là đề chọn trong hay là nó năm nay Chúa Giêsu ứng nghiệm trong nhiều khía cạnh ha. Hay cho chứ không phải chỉ một khía cạnh. Thành ra chúng ta cần phải và mình nói ủa Ngài là chiên con vì giết mà sao ngày ngày cũng là vua muôn vua đấy. Ok. Mọi đầu gối trên trời dưới đất đều hơi quỳ lại chứ. Amen. Ủa Ngài là chiên con vì chết mà sao ngày ngày cũng là Đức Chúa Trời quyền năng ngồi trên Ngài để nói xét. Và chúng ta sẽ ngạc nhiên về điều đó tại vì những cái góc cạnh theo chúng ta nắm được thì nói không. Amen. Thành ra đó do mà Chúa Giêsu đã ứng nghiệm hay tất cả kinh thánh nói về ta là như vậy. Amen. Cho nên chúng ta cần phải nhìn thấy cái điều đó ha. Amen. Còn nếu mình chỉ nhảy một cái phương diện đó mình sẽ miss Chúa. Ok. Rồi làm cho mình confused. Sao khó hiểu quá. Này như thế nào thế nào. Nhưng mà khi mình hiểu được. Ok. Có cái nhìn như vậy là mình mới hiểu đúng đắn. Amen. Như là Chúa Giêsu nói các môn đồ đó trên đường đi Đa-mách đó. Chúa dùng những lời tiên tri, ngoài xe đồ này quăng. Chỉ là để nói về Chúa, ok, vân vân, giảng giải ra cho tất cả kinh thánh, điều lập chứng về ta, hay nói về ta, ok, là Chúa Giêsu đó. Thành ra mình cần phải, nếu mình có cái nhìn đó đó, mình đọc lời Chúa mình mới hiểu, đúng, ok. Nếu mình đọc lời Chúa mình hiểu về cái người nào khác đó là wrong, mình đang đi sai, ok. Cho nên tất cả kinh thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước đều nói về Chúa Giêsu, ok, amen, thấy không? Tức là cảm ơn Chúa, thành ra chúng ta cần phải thấy cái điều đó ha. Thành ra đó tức là nó quy tụ, ok, cảm ơn Chúa ha, để nói về Chúa trong nhiều cái góc cạnh, trong nhiều ok về góc cạnh của Đức Chúa Trời, ok, amen, quyền năng góc cạnh của Đức Chúa Trời khi đấng công bình phán xét của vân, và góc cạnh của Đức Chúa Trời giống như yêu thương, tha nhân từ, tha thứ, vân vân. Cảm ơn Chúa, nói cho chúng ta nắm được. Cảm ơn Chúa. Đó là điều mà chúng ta cần phải nhìn. Thành ra mình không có, khi mình thấy được đó mình sẽ không có confused. Amen. Cảm ơn Chúa. Ở hôm nay mình sẽ suy gẫm thêm chút xíu nữa. Chúng ta thấy trong thời Cũ Ước cũng nói Đức Chúa Trời là đá, hả? Amen. Nên chúng ta dở Thi Thiên đoạn 18 câu 1 đến câu 3. Câu 31. Rất là nhiều ha. Cho nên đừng có nghĩ đá là mà Chúa Giêsu nói đó. Ta lập hội thánh ta trên đá này đó. Không phải là của bây giờ đâu. Okay. Amen. Đức Chúa Trời nói về Ngài là đá rất là nhiều ha. Amen. Thi Thiên mình đọc đi. Rồi mời. Okay.
Dạ. Thi Thiên đoạn 18 câu 1 đến câu 3. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực của con yêu mến Ngài. Đức Giê-hô-va là hòn đá con, đồn lũy con, đấng giải cứu con. Đức Chúa Trời là hòn đá con, nơi Ngài con sẽ nương náu mình. Ngài cũng là Tể Thiên con, từng cứu rỗi con và là nơi náu ẩn cao của con. Đức Giê-hô-va đáng được khen, con sẽ kêu cầu Ngài, ắt sẽ được giải cứu khỏi các kẻ thù nghịch con. Amen.
Amen. Đúng là thấy không? Cho nên nó rất rõ ha. Rồi chúng ta đọc Thi Thiên 18 câu 31, ok. Đá đây nói lên cái nơi trú ẩn, nơi cái sự che chở, cái sự gìn giữ, ok. Của Chúa, amen. Rồi,
trừ ra Đức Giê-hô-va, trừ ra Đức Giê-hô-va, ai là Đức Chúa Trời ngoài Đức Chúa Trời chúng con, ai là hòn đá lớn. Amen.
Nào, thấy chưa, và Đức Chúa Trời hàng lớn nó lên là âm chỉ đá đó. Chúng ta đọc Thi Thiên 118 câu 22. Yeah. Thấy rất là nhiều ha.
Hòn đá mà thợ xây loại ra đã trở nên đá đầu góc nhà.
Yeah. Ok, yeah. Tức gọi là cái đá, ok, cornerstone đó, đá đầu góc nhà đó, đã được ám chỉ đó, ok, ngài cũng là cornerstone, đá góc nhà, ngài bằng đá cũng là đá chuẩn đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc Samuel thứ nhất, thứ nhì, đoạn 2 câu 2 ha, cả 2, chương 2 câu 2, cả thứ nhất và thứ nhì luôn. Samuel thứ nhất, thứ nhì.
Samuel nhất, đoạn 2 câu 2. Chẳng ai thánh như Đức Giê-hô-va, chẳng có Chúa nào khác hơn ngài, không có hòn đá nào như Đức Chúa Trời của chúng ta.
Phải không? Đó, ngài được gọi là đá, không có chỗ nào. Ok, rồi chị đọc thêm. Thứ nhì, đoạn 2 câu 2.
Thứ nhì, đoạn 2 câu 2. David đến đó đem theo hai người vợ là Ahinoam ở Jezreel. Ủa, không phải nhầm. Samuel 2, đoạn 2 câu 2.
Không phải hả?
Dạ, không phải câu này.
Ok, chắc tôi lộn rồi, chắc không học. Ok, bây giờ rồi chị gỡ thêm Esai đoạn 26 câu 4 hả? Cảm ơn Chúa Giê-xu, cảm ơn Chúa Giê-xu. Thấy rất là nhiều. Chúa, con chỉ ngài giá rất là nhiều. Ok, 26 câu 4.
Esai đoạn 26 câu 4. Amen. Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là vần đá của các thời đại. Amen.
Thấy chưa? Chúng ta thấy rõ ngài ám chỉ là Đức, ngài là vần đá của các thời đại. Chúng ta thấy không? Cho nên người ta cứ tranh luận cái chỗ mà câu nói của Chúa Giê-xu, chỉ đọc cái câu đó mình confused, không biết Chúa Giê-xu ám chỉ Phi-rơ hay ngài. Chúng ta qua toàn kinh thánh mình sẽ thấy rất rõ đá đó là ai. Ok, amen. Nắm được không? Amen. Cảm ơn Chúa. Nhớ không? Chúa Giê-xu nói, Đức Phi ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, đã cắt cửa phủ. Thành ra vì thế mà cái người Công giáo nói, ồ, Chúa ấm chỉ Phi Rơ là cái hội thánh, cho nên phải xây dựng trên Phi Rơ. Hoàn toàn không đúng, ok? Hội thánh Chúa xây dựng trên nền tảng của Chúa Giê-xu, ok? Là đá gốc ngài. Ngài là đá chứ không phải. Cho nên sứ đồ Phao-lô không bao giờ kêu hãy bắt chước, hãy bắt chước. hãy bắt chước Đức Chúa Trời, hãy bắt chước tôi như tôi bắt Đấng Christ. Thành ra Chúa chính là cái mẫu để chúng ta theo, chứ không phải là figure, là cái khuôn mẫu để chúng ta đi theo. Amen. Thành ra nói chung hả, ngài là chính là đá gốc nhà, cho nên đó do mà Kinh Thánh hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-xu Christ là cội rễ, chứ không ai hãy nhìn xem figure là cội rễ và cuối cùng. Cho nên chúng ta thấy cái lời của Chúa đó mình đọc kỹ nó rất là hữu tương với nhau, rất là rõ ràng. Cho nên cái người mà không có hiểu biết chỉ lấy một câu Kinh Thánh rồi giải đó sẽ rất là sai ý nghĩa. Ok, amen. Chúng ta đọc toàn Kinh Thánh mình sẽ thấy rất rõ ràng Chúa chính là hòn đá hay vần đá. Amen. Đá gốc nhà. Rồi bây giờ mình dở thêm chưa hết đâu, Thi Thiên 62 câu 7 đến câu 8 ha. Amen. Thi Thiên 62 câu 7. Rất là nhiều. Chúa nói chuyện mà đá rất là nhiều. Ok.
Amen. Sự cứu rỗi và sự vinh hiển tôi ở nơi Đức Chúa Trời. Hòn đá về sức lực tôi và nơi nương náu mình cũng đều ở nơi Đức Chúa Trời. Hỡi bá tánh khá nhờ cậy nơi ngài luôn luôn. Amen. Hãy dốc đổ sự lòng mình ra tại trước mặt ngài. Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta.
Ok, cảm ơn Chúa. Chị cũng đọc Thi Thiên 62 câu 2 luôn.
62 câu 2. Một mình ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, và là nơi ẩn náu cao của tôi. Tôi sẽ chẳng bị rúng động nhiều. Amen.
Thấy chưa? Thấy không? Nói Đức Chúa Trời là gì? Ở đây nói rất rõ ngài là hòn đá tôi, thấy không? Amen. Sự cứu rỗi tôi, mình thấy chưa? Amen. Cho nên ai mà nói rằng Führer là không đúng, ok? Giáo hội Công giáo lập ở thánh trên Führer là không đúng, ok? Đúng là trên Chúa, Đức Chúa Trời, ok? Amen. Hay nói chung là Chúa Giê-xu cũng là những thân Đức Chúa Trời đó. Anh gần ngài hay Đức Chúa Trời hay Chúa Giê-xu mới chính là bằng đá mà chúng ta thành ra ha, thành ra để chúng ta là con cái Chúa đó. Chúng ta không cần phải biết tiếng Hebrew để phân tích gì đâu, mà chúng ta biết chính xác. Ok, mọi người nắm được không? Hello? Dùng lời Chúa để giải nghĩa, ý nghĩa của lời Chúa này rất là chính xác ha. Còn mình kia, cho nên đó là do mà chúng ta thấy lời Chúa xác nhận ngài là bằng đá nhiều nơi khác. Cho nên gọi là dùng Kinh Thánh để giải nghĩa Kinh Thánh đó. Là good nhất ấy. Ok, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Đó là do bây giờ chúng ta sẽ đọc thêm Thi Thiên 31 câu 3 câu 4 ha, để cho chúng ta thấy rất là nhiều. Ok.
Thi Thiên 31 câu 3 câu 4. Vì Chúa là hòn đá và đồn lưỡi tôi, xin dẫn dắt tôi nhân danh Chúa. Xin Chúa gỡ tôi khỏi lưỡi mà chúng nó gài kín tôi, khỏi lưới mà chúng nó gài kín tôi, vì Chúa là nơi bảo hộ tôi. Amen.
Yeah. Là chúng ta thấy rất là nhiều Thi Thiên 31 câu 3 câu 4 nữa. Ok, để chúng ta đọc qua để chúng ta thấy, để chúng ta không nghi ngờ vì Chúa xác nhận ngài là hòn đá vần đá, ok anh em, hay đá góc nhà vân vân. Cảm ơn Chúa ha. Để chúng ta thấy qua lời của Chúa, nếu ai chưa thì cảm ơn Chúa. 31 câu 3, câu 4. Thế chứ? Thế có ai đặc biệt thì đọc ha, cũng được. Câu 3. Nếu không thì mời một người nào đó khác để cho họ chỉ đồng quanh đọc, còn họ chỉ cũng mệt. Ok.
Dạ, Thi Thiên 31, câu 3, câu 4. Câu 4.
Yeah.
Vì Chúa là hòn đá và là đồn lũy tôi, xin dẫn dắt tôi nhân danh Chúa. Xin Chúa gỡ tôi khỏi lưới mà chúng nó đã gài kín tôi, thì Chúa là nơi bảo hộ tôi.
Chúng ta thấy chưa? Chúa xác nhận ngài là gì? Hòn đá, đồn lũy của tôi ha. Rất là nhiều. Cảm ơn Chúa ha. Và Thi Thiên 144 câu 1 đến câu 3.
144 Thi Thiên câu 1 đến câu 3.
Rất là nhiều, chứ không phải là ít đâu. Ok, hai miếng.
Bán ngợi khen Đức Giê-hô-va thay là hòn đá con. Ngài dạy chúng con đánh giặc, tập ngón tay chúng con tranh đấu. Ngài là sự nhân từ chúng con, đồn lũy chúng con, nơi ẩn nấu cao của chúng con, và là đấng giải cứu chúng con, cũng là cái khiên chúng con và nơi chúng con nương náu mình. Ngài bắt chân chúng con phục dưới chúng con. Hỡi Đức Giê-hô-va, loài người là chi mà ngài nhận biết nó, con người là gì mà ngài đoái đến? Loài người giống như hơi thở, đời người
được
rồi, như bóng bay qua.
Thành ra nên nó đang đáng lời khen Giê-hô-va thay là hòn đá tôi đó, thành ra gọi Đức Giê-hô-va là hòn đá hay bằng đá của mình. Ok, nói là ý nghĩa là Chúa sự bảo vệ của mình ha, rồi chia chở thêm ông vâng. Rồi chúng ta sẽ coi thêm Thi Thiên 89 câu 26 nè. Ok. Để mình thấy rất là nhiều ha. Rất là nhiều. Để mình không có nghi ngờ. Là ai mà còn nghi ngờ nói là tại Chúa nói khi rơ là không đúng. Ok. Amen. Chúa mới là vần đá. Amen. 89 câu 26.
Câu 16. Amen. Cảm ơn Chúa. Hằng ngày họ vui mừng vì danh Chúa, được nhất cao lên vì sự công bình Chúa. Của câu 6.
Câu 26 nhỉ? Người sẽ kêu cùng ta rằng Chúa là cha tôi, là Đức Chúa Trời tôi, và là hòn đá về sự cứu rỗi tôi.
Thấy không? Ok. Yeah. Chúa nói là Chúa là hòn đá về cứu rỗi tôi. Thấy không? Cho nên chúng ta thấy không? Bây giờ mình trở lại cái câu mà Chúa nói với Phi-rơ đó, có lẽ nói ta lập hội thánh ta trên ta thì nghe nó không hay, cho nên nhiều khi mình nói cái gián tiếp, nhiều khi nó lập ngữ á, nó không có được hay lắm. Thành ra khi nói đá thì họ phải biết, nếu mà người Do Thái á, họ biết cái lời của Chúa đó, khi nói đá là họ biết liền. Thí dụ khi Chúa nói Phi-rơ ta lập hội thánh ta trên đá này là ông biết ngay là Chúa nói cái gì. thấy không? Chứ lẽ bây giờ nói ta đọc rồi đánh ra thì nó không có hay lắm, thấy không? Giống như chúng ta thấy, ngay cả mình thấy trường hợp mà khi mà dân bất chiết bị bắt ở tù kêu người, những người mà môn đề của ông đó đi để hỏi Chúa Giêsu có khải ngài là đấng Messiah không á, thì Chúa không có trả lời trực tiếp, thấy không? Ngay cả Chúa không trả lời trực tiếp, nhưng mà Chúa nói hãy về nói với dân bất chiết rằng ok, người mù ok, thấy không, được thấy, người điếc được nghe, người chết sống lại, vân vân. Thì chúng ta thấy thì đó là cách nói, nhưng mà mình cũng biết là Chúa đám chỉ cái gì, thấy không? Có nghĩa là dân nhận cái sứ hiệp đó là ông biết là Chúa đang nói cái gì, ông hiểu được Chúa đang nói ngài là ai. Thay vì nói ta là đấng Messi trực tiếp thì nó mà Chúa nói như vậy, thì cái khi Chúa nói với Phi-rơ nó cũng y như vậy thôi. Em hiểu? Thay nói ta lập hội thánh ta trên ta thì nó không hay, ta lập hội thấy không? Thành ra chỉ thế mà Chúa nói ta lập hội thánh ta trên đá này, thấy không? Em hiểu? Thành ra đó để chúng ta nắm được, cho nó có nhiều người đọc lời của Chúa không có kỹ lưỡng, ok, hay là dùng một câu kinh thánh thôi, đắt qua chúng ta dễ bị sai lạc lắm. Nên vì thế mà chúng ta cần phải có lời của Chúa ha. Chúng ta không cần phải biết tiếng Hy Lạp, có người phải phân tích là tiếng Hy Lạp là Petro, Petra gì là ám chỉ đó, nhưng mà nó cũng không đủ convince người ta, ok. Và chúng ta thấy qua lời của Chúa, thành ra dùng kinh thánh giải thích kinh thánh chúng ta thấy rất là rõ ràng. Amen. Thành ra đó giờ ha, để cho chúng ta nắm được. Thành ra Chúa lập hội thánh ta trên đá này chính là Chúa Giêsu đó, chứ không phải là trên Phi-rơ đâu. Amen. Hội thánh của Chúa, vì Chúa chính là. Và chúng ta dở thêm Ê-vê-sô đoạn 2 câu 2 nữa. Ok. 2 câu 2. Chúa mới là trung tâm của sự thờ phượng của chúng ta. Ok. Với chúng ta Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa ha.
Ê-vê-sô đoạn 2 câu 2. Đều. Ê-vê-sô đoạn 2 câu 2 hả mục sư?
Không phải, xin lỗi, đoạn câu 20.
Câu 20. Yeah. Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giêsu Christ là đá gốc nhà. Amen.
Chúa Giêsu á, chúng ta biết đá gốc nhà là gì không? Ai có hiểu bất đá gốc nhà là gì không? Khi mình nói cornerstone á, bằng đá thì mình biết là Chúa nói lên là nói lên cái sự chắc chắn, giống như đá nói lên cái sự vững chắc, chắc chắn có nghĩa là nói lên cái sự nương dựa, giống như mình biết một người đó mà có một cái sự vững chắc chắc chắn, giống như mình có thể nương dựa được, thì cái sự đá nói lên cái sự chắc chắn, sự vững chắc của Chúa để mình có thể nương dựa và mình không sợ bão tố ha, nắm được không? Tức là mình có thể nương cậy, nương nhờ, thành ra cái đá trong ý nghĩa như vậy. Nhưng mà cái cornerstone, Chúa cũng ám chỉ ngài là cornerstone nữa, ok? Đá gốc nhà. Nhưng mà chúng ta hiểu cái đá gốc nhà là gì không? Có ai hiểu không? Giải thích nhầm. Cornerstone là cái đá
như là nền tảng, là một cái vững mạnh nhất cho mình dựa đó, một sư. Giống như Chúa là
yeah,
một cái
người yeah,
nhất để cho mình dựa, không còn ai hết.
Dạ, yeah. Ta mình hiểu, nhưng mà mình giải thích cornerstone trong thực tế, cái cornerstone nó là cái gì? Thế nào để mình hiểu ha? Amen. Cảm ơn Chúa. Hả? Ok.
Là ví dụ như một căn nhà mà muốn xây dựng đó, là phải làm đổ nền, đổ móng rất là cứng chặt thì mới cái căn nhà đó mới đứng tồn tại đời này qua đời khác. Chứ nếu mà cái nền nhà mà lỏng lẻo thì cái căn nhà đó sẽ sụp. Nhưng mà thường thường ai cũng muốn làm cái móng rất là lớn, to và chắc.
Dạ, đúng. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà cái hiểu cái nghĩa cornerstone á, tôi ý tôi hỏi là mình biết cái mục đích của cornerstone.
Cái hòn đá gốc nhà là cái hòn đá mà là cái vật liệu mà người ta xây dựng nhà, và cái giống như cái thành là cái thành trì của thời xưa của người Israel nó thường là đá sẽ được gắn kết với nhau bằng đá vôi hay là bằng hồ, để cho tránh sụt lún thì người ta đã làm cái nền móng rất là kỹ bằng cách sử dụng những cái khối đá lớn để mà đặt móng, là giống như là hai cái khối đá này nó liên kết giữa hai cái bức tường ở trong cái ở một cái góc vuông của cái nền móng gọi là đá gốc nhà. Nếu mà không có cái đá gốc nhà này thì toàn bộ kiến trúc của cái nhà đó không có đứng vững được theo thời gian. nên cái một cái nhà mà được đứng vững được nó phụ thuộc vào cái đá góc nhà, là để liên kết hai cái giống như khối buông hai cái góc của nhà đó nhỉ. Cái ngoài thì đây là cái mà mẹ được nhỉ. Là cái viên đá này nó có hình chữ V nằm ở chính và một cái khác nữa thì cái đá góc nhà còn có đá đỉnh vòm nữa. Các cổng vòm của người ta, của người Juda thường làm theo hình vòm cung và thường được xây bằng đá. Và viên đá này cũng có cái hình chữ V nằm chính giữa cổng vòm, gọi là đỉnh vòm. Thì đây là cái đá mà nó chịu được cái lực, và nếu mà lấy cái viên đá này ra khỏi vị trí này thì toàn bộ cái cổng vòm sụp đổ. Nghĩa là cái đá vòm nó có hai cái, một ở góc ở dưới và cái đá vòm ở trên nữa.
Cảm ơn chồng ha, chia sẻ chúng ta. Thành ra nói là cái lá đó nó rất giống như cái nó là chuẩn mực, giống như một người thợ hồ mình nói về gạch đó, cái gá là cái gốc đó là cái quan trọng đấy. Miễn mà cho nên nó do mà người ta lấy cái chuẩn mực từ cái đó đi theo đó nó mới thẳng ngay được, ok, mới tốt được, ok. Thành ra nói chung á, cái nghĩa là đá chuẩn á, gọi là đá chuẩn á, góc nhà đó là đá chuẩn, còn người ta từ đó người ta mới xây dựng lên, nó đi theo thì nó rất là tốt thẳng. Còn nếu mình không dùng đó là nó tùm lum hết và nó không có thẳng ngay, không có tốt lành. Trong cái một ý nghĩa để cho mình hiểu ha, giống như rồi thứ hai là như chồng nói. Thành ra đó do để chúng ta hiểu, giống như chúng ta lấy cái gì đó làm chuẩn rồi từ đó mình mới làm theo cái này, nó rất thẳng hàng thẳng lối. Cái gốc nó rất là quan trọng, thành ra nó gì nó mới còn không có thể mình đi ra, thí dụ mình xây tường đấy hay gạch cái gì đó cũng vậy, mà đi cái nó đi nó không thẳng ngay hoặc nó đi ra một hướng nào đó tại vì mình không có chuẩn. Thành ra người ta căn cứ người ta xây theo đó thì nó chuẩn theo đó rồi nó thẳng dài luôn theo cái đó, chuẩn cứ canh từ theo cái đó nhé. Thành ra giống như là cornerstone là trong ý nghĩa như vậy, amen. Để chúng ta hiểu thành ra Chúa chính là cái mẫu mực, cái chuẩn mực để cho chúng ta phải đi theo, amen, đúng không, amen. Và nếu chúng ta đi theo cái chuẩn mực của Chúa đó thì mình giống như không khác mình theo dấu chân Chúa đó, giống như Peter nói đó, giống hình thức giống vậy, amen, thì nó sẽ tốt. Cho nên chứ không phải là Peter là chuẩn mực để chúng ta đi theo, mà Chúa Giêsu mới là chuẩn mực để chúng ta đi theo. Cho nên cái đá,
mình muốn mô tả cho chị em hiểu được ý nghĩa của cái góc nhà, trở lại góc nhìn của tấm chồng đó. Bởi vì khi tấm chồng đến giờ cuối cùng, gần cuối của tấm cầu nguyện với Chúa, thì tấm chồng đang dựa vô hai cái cột đó, mà nơi ấy dưới chân đó là cái đá góc nhà. Hai cái cột đền là giữ vững cái đền, cho nên liên hệ đến cái đá gục nhà là lay động cái đá gục nhà là sụp đổ đó. Thì khi song song lấy cái gọi xin xin Chúa giúp lần cuối cùng nó được hai cái cột nó ngã, thành ra động tới cái đá gục nhà nó bị lay động sụp hết cái đền luôn, mình hiểu được.
Để nói đúng chúng ta ha, có ý nghĩa là như vậy, amen. Thành ra đó do ha, thứ nhất là đá nói lên cái sự che chở vững chắc, và thứ hai là cái mực chuẩn mực hay là năng lực, là chúng ta cần phải, chứ không phải feeder đâu. Thôi khi mình học hiểu tại sao dùng danh từ vậy, cho nên ai nói feeder là không có đúng, okay? Không có đúng, không có chỗ nào nói feeder là cái mực chuẩn để cho chúng ta đi theo hết, amen. Thành ra nói chung ha, thành ra Chúa Giêsu, thành ra đó giờ mà chúng ta đọc kinh thánh, dùng kinh thánh đâu, tôi không cần phải chiến lược mà tôi biết chính xác. Ta học là thánh ta trên đá này đó, là cái đá này là Chúa đó, chẳng phải là phi dơ này hết. Amen. Cảm ơn Chúa. Thành ra để nói chúng ta nắm được ha. Amen. Thành ra đó là điều chúng ta suy gẫm sáng hôm nay, chúng ta sẽ ngừng ở đây. Amen. Thành ra chúng ta, cái ý nghĩa là như kiểu Esai nói, nói đó thì nãy Esai mình cũng đọc đó là hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va, ok, vì Giê-hô-va là bằng đá của các thời đại, tức là để mình nương náo đó, nương dựa đó, ok. Khi mình nói nhờ cậy có nghĩa là mình nương náo, nương cậy, nương dựa, ok, amen, thấy không. Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là vầng đá của các thời đại. Cho nên đời sống của chúng ta đó phải học tập để nương dựa nơi Chúa, chứ không phải nương dựa vô cái sức mạnh, cái khả năng của mình, ok, cái khôn ngoan của mình không phải nén, mà phải học tập để cái lòng trông cậy mình, nương cậy, nương dựa nơi Chúa. Đó là điều rất là quan trọng khi mình hiểu được cái ý nghĩa đá đấy, ok. Và thứ hai, mực, ok, để mình đi theo, ok, và mình biết mình đi theo có cái tiêu cái gì Chúa Giêsu giống như một cái gương mẫu đó, thì mình sẽ không có bị lạc đường, ok, không có tầm bậy. Tức là qua cái sự dạy dỗ, những lời dạy dỗ trong Kinh Thánh, những lời Chúa dạy đó, mà mình đi theo đó và cách Chúa sống những cái điều đó, thì bảo đảm mình sẽ không bao giờ bị sai lạc. Ok, hay sao? Còn mình bỏ cái mực chuẩn đó là gì đó, thì bảo đảm mình sẽ ngã cái thứ này. Giống như Kinh Thánh, mình đi trong ban đêm vậy đó, còn Chúa là ngọn đèn cho chân tôi. Thành ra đó do ha, Chúa cũng là lời của Đức Chúa Trời đó. Chúa Giêsu chứ là chuẩn là gì? Là lời của Đức Chúa Trời. Thành ra thì chúng ta đi theo lời của Chúa, ok, cẩn thận đi theo thì mình sẽ không có bị lạc lối. Còn mình bỏ lời của Chúa, làm theo cái gì cho là phải đúng, mình tưởng được tốt, nhưng mình nó sẽ không tốt. Tôi nói thật với mọi người đó, nếu mà tôi không có lời của Chúa đó, hồi xưa tôi không biết Chúa, tôi coi thờ lại thần tượng là điều đúng, tôi không nghĩ đó là sai, phải không? Tôi thấy mấy cái điều đó không có gì là sai hết đối với tôi, thấy không? Mọi người hiểu không? Cầu hồn cái này nọ. Nhưng mà khi mình có lời của Chúa, mình mới biết là nó sai, phải không? Rồi sau đó mình nghĩ là, ừ đúng rồi, sao mình làm cái điều đó mình không có biết, sao ngu muội quá, thấy không? Thành ra không có lời của Chúa, mình đi trong sự tối, mình cái điều sai mình cho nó là đúng, thấy không? Amen. Thành ra cái khi nào mình có lời của Chúa, mình mới thấy được cái ánh sáng, mình mới đi được cái điều đúng. Thành ra khi chúng ta bỏ cái lời Chúa là mình dễ bị xa lạc. Amen. Thành ra để nói chúng ta ha, thành ra Chúa là cái chuẩn mực cho chúng ta đi theo. Và nếu trong đời sống mình đi theo Chúa đó, ok, giống như có nhiều người tôi đã biết rồi, thí dụ thì một người có, chúng ta thấy có nhiều người tài giỏi, rồi họ kiêu ngạo, rồi mấy người khác đi theo rồi mà không nhìn ra những cái sai chặt đó, rồi cứ theo, rồi ngày kia bị ngã theo, rồi không hiểu tại sao, ok, trong khi lời Chúa đã nói, Chúa chống cự kẻ kiêu ngạo ban ơn cho, ô người đó có ơn cho nên những gì ông làm cũng đều đúng hết, cho mình thì mình dùng thấy ông có ơn đấy, nhưng mà mình thấy là cái ơn đó là ông đang đi sai đó, là dấu hiệu báo cho mình biết, không lâu thì sớm ông sẽ ngã đó mà mình không thấy. Chúng ta thấy không? Thành ra chúng ta thấy giống như trường hợp Samson là một cái điển hình. Samson quá hỷ y, cũng không khác gì kiêu ngạo đó. Tôi hỏi một người nào, có một người nào bị dụ nhiều lần mà vẫn coi thường vậy không? Quá kiêu ngạo. Đó là hình thức Samson kiêu ngạo, không ai làm được gì ổng hết. Chứ đã bị dụ rồi, nó đến bắt cũng giết ổng mà ổng bẻ đứt xiềng xích gì. À, biết cái người nữ này là không có tốt rồi, muốn hại mình. Mà ông coi như thường, không ăn nhầm gì hết trơn, rồi tiếp tục như vậy. Ý là cái nói lên cái sự kiêu ngạo của Samson lúc đó, hay mén. Chúng ta thấy không? Thành ra Thiên Thánh nói sự kiêu ngạo đi trước thì sự bại hoại đi sau. Hay là sự sa ngã sẽ sau đó thôi. Chúng ta không? Thành ra chúng ta bỏ lời của Chúa qua là mình chứng từ chết đến bị thương. Amen. Cho nên vì thế mà chúng ta cần phải, cho nên khi mình thấy cái điều gì đó mà không có theo cái tiêu chuẩn chuẩn mực của Kinh Thánh, lời của Chúa, mình phải cẩn trọng, phải cẩn trọng. Chứ mặc dù người đó có ơn, đồng ý, mình không từ chối cái ơn, nhưng mình nó đi đang sẽ rất sai lạc, thì chúng ta cần phải dùng okay, Kinh Thánh, đi theo cái chuẩn mực của Kinh Thánh, lời của Chúa, mình mới không bị sai lạc. Thành ra đó do ha, thành ra có nhiều người cũng bị trả giá về cái điều đó đấy. Amen. Thành ra chúng ta như nào, giống như tôi nói chuyện, mình không phải nói đây thôi, về ông TB Joshua, mình không phải nói đây để mình ấy, nhưng mình học khỏi điều ông đúng không, nghe cái một sự kiểu đó. Nhưng mà những người khác ấy biện luận cho ông, tại vì ông bí gì hay này nọ. Bí gì không nghĩa mình không bày tỏ tình yêu thương khi người ta đến với mình. Tình yêu thương Chúa dạy mình phải có tình yêu thương, chả lẽ vì gì mình bận rộn mà mình tiếc, mà người ta thấy người đó đang bị tà linh quậy cũng không thèm cầu nguyện, rồi thấy gì cũng không cầu nguyện. Cái tình yêu thương chỗ nào, cái đó mình đang sai, phải nói thẳng như vậy. Amen. Không đúng theo Kinh Thánh. Không cần biết ông có ơn như thế nào, ông đã từng đuổi quỷ chữa bệnh bao nhiêu, ok, làm phép lạ bao nhiêu, nhưng mà những điều ông đang làm đó là đang sai. Nếu ông chỉnh sửa ăn năn với Chúa, từ từ ông sẽ bị sụp đổ đấy chứ không phải không. Amen. Thành ra chúng ta nhiều người chúng ta bào chữa cho những người, cho nó gì họ thấy có những người sai cũng cho nó là đúng, cho nó tôi nói chuyện ngay cả ông mục sư Thịnh cũng bào chữa vậy, tôi thấy cũng không đúng. Cái điều gì đó thì ổng có ơn cho nên mình phải bào nó sai Kinh Thánh, chúng ta nắm được không? Amen. Cho nên cái gì nó không có đúng Kinh Thánh là chúng ta cần phải cẩn trọng. Amen. Mình không nói là người đó không tốt, nhưng mà cái điều lúc đó làm đó là không có đúng, tức là nó đang sai, mình không có đi follow đó, ok. Amen. trong cái con đường đó. Chúa nói làm gì cũng phải mặc lấy tình yêu thương, mà tình yêu thương không có, người ta đã bỏ bao nhiêu tiền bạc đến để gặp mình, để hy vọng mình cầu nguyện, không có một lời cầu nguyện cho người ta gặp nữa, mà nói cái tình yêu thương ở chỗ nào, nó dục đi mất tiêu rồi. Thấy không? Thấy miếng. Nói tôi có nhiều người quá, nhiều người đồng ý, nhưng mà cái tình yêu thương ít nhất mình cũng phải có một cái tình yêu thương phải có chứ. Thấy miếng. Chứ bận rộn không có nghĩa là mình mất đi tình yêu thương. Nha. Yeah. Còn mình không được, mình cũng phải kêu người khác giúp đỡ, mình cũng có cái team. Thấy không? Thành ra ý tôi mới nói cho mọi người hiểu. Cho nên có nhiều người bị cái đó, nghĩ là mình nổi tiếng rồi làm cái gì cũng đúng hết trơn, mà không có kiểm tra kinh thánh, không có biết ăn năn để chỉnh sửa. Còn nhiều khi đó rồi nó đưa đến cái sự sa ngã, cho nên sự kiêu ngạo đi trước là sự bại hoại chính xác. Thành ra chúng ta cần phải hiểu cái nguyên tắc của Chúa. Amen. Thành ra đó do ha. Thành ra Samson là bị như vậy. Amen. Thành ra vì ổng không có dùng cái chuẩn của lời của Chúa. Nếu chúng ta ngày hôm nay mà không có dùng chuẩn theo lời của Chúa đó, ok, mà cứ chạy theo mấy cái đó không cần biết đúng sai gì lời của Chúa hết á, là mình sẽ chết. Đó là do người Công giáo bị chạy theo Đức Giáo Hoàng, chạy theo cái người này nghĩ là gì, ông là tách qua từ từ ông dẫn đi xa tầm bậy tầm bạ hết nha. Nè, chúng ta thấy bỏ đi cái chuẩn mực, bỏ đi Chúa Giêsu là cái cornerstone lời của Chúa là mình sẽ chết. Ok, amen. Nói điều này mọi người không ấy, có người xuống địa ngục đó, chúng ta biết không ha? Tôi nói lên đây, cô này xuống địa ngục đấy, không biết không, cô gặp ai không, đây có cái bài viết của cổ luôn ấy, cô kể về tương tự, cô gặp Đức Giáo Hoàng ở dưới địa ngục á, yeah. Tôi không có nói thêm đâu, trong cái bài chính của cổ ấy, cô chụp hình Đức Giáo Hoàng, không phải Đức Giáo Hoàng lâu đời đâu, Đức Giáo Hoàng mà cách Đức Giáo Hoàng địa nhị cái gì mà của online mà nhiều người kính trọng đấy, yeah, cô gặp ông dưới đấy, amen. Chúa cho cậu có dịp xuống địa ngục đấy. Cậu thấy không? Cậu kể nè, cậu thấy Đức Giáo Hoàng nè, thấy Diana, Princess của England nè, thấy Michael Jackson ở dưới đó nè. Là tiếng nè, amen. Yeah, thành ra đó những người nổi tiếng mà chúng ta biết. Đó. Thành ra chúng ta thấy rất rõ ràng ha. Thành ra mình cần phải cẩn trọng, amen. Đi trong con đường của Chúa, chứ không phải là mình muốn làm gì mình làm. Okay, gì nổi tiếng, có ơn, cái này nọ. Ai có ơn hơn Satan không? Ok, chúng ta nắm được không? Amen. Ma quỷ hồi xưa là thiên sứ của Chúa, bắt đầu kiêu ngạo nên Chúa cũng chặt nó thôi. Thành ra mình không bao giờ, dù con người của mình có ơn, cũng không có thể nào bằng hơn Satan được đâu. Ok. Mà Chúa đã chặt nó, cho nên mình cần phải học để mình có cái sự hạ mình đi theo con đường của Chúa ha. Đi theo cái tiêu chỉnh của Kinh Thánh dạy. Cho nên mình sai lạc, mình phải thay đổi, mình phải ăn năn, mình phải sửa đổi. Chứ đừng tiếp tục đi theo đó là mình sẽ chết thôi đấy. Ok. Amen. Cho nên có nhiều, tôi cũng có nghe, nói có nhiều người, mục sư Việt Nam, mục sư cũng có ơn Chúa mà cũng không có kính, ảnh tỉnh theo lời của Chúa, rồi cuối cuộc cũng tầm bậy tầm bạ. Amen. Chúng ta thấy không? Mình ra, vì nghĩ mình có ơn, không có ơn là không cần phải theo chuẩn mực nữa. Không theo lời của Chúa, không theo cái, rồi cứ làm bậy, làm bạ, tầm lâm hết. Mình ra nó rồi, cuối cuộc rồi cũng không đến đâu. Tôi không nói ai đâu, tôi nói đơn giản là một mục sư đơn giản thôi, đã từng đem ơn lành đến cho hội thánh mục sư Cao Hữu Tình thôi, không đơn giản thôi, cầu nguyện người ta té rã rầm rầm nên được Chúa thăm viếng rồi nhìn không lên mình kiêu ngạo rồi không nghe sống phạm tội, bây giờ đâu còn cái gì nữa đâu, chúng ta thấy không? Amen. Tôi có khuyên, người khác có khuyên, không đâu có nghe đâu, không đâu có nghe, phải ông nghe thì nó tốt biết mấy, tốt cuộc đâu có, chúng ta nắm được không? Nói, nếu xong sao tôi có ơn Chúa, nếu tôi sai sao tôi có ơn Chúa, không? Chứ không nói lời Chúa nói như thế nè, ok, thấy không? Lời Chúa nói mình lấy vợ người khác là mình phạm tội tà dâm, nhưng mà nếu tôi sai sao tôi có ơn của Chúa, em nhé, vậy như vậy là tôi cái đó không tà dâm đối với tôi, đối người khác thì tà dâm thôi, còn tôi có ơn là tôi lấy vợ người khác tôi không có tà dâm, Chúa có xử lý mình khác vậy không? No, ok. Có hai tiêu chuẩn gì không? No. Ok. Chúng ta nhớ rõ ha. Thành ra đó do mà chúng ta cần phải có cái sự hạ mình, phải ăn năn sai, chứ không có dùng cái ơn để che đậy cho cái điều sai của mình được. Không ha? Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Vì tôi tin Chúa rồi tôi đi lấy vợ người khác. Tôi là người tin lành, tôi lấy vợ người khác, bỏ vợ tôi vậy đúng không? Sai. Những người đó không ăn năn là sẽ đi xuống địa ngục đó, chứ không phải giỡn. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa ha, xin Chúa ban ơn cho chúng ta để mình phải đi theo cái chuẩn mực Cho nên khi mình học về cái lá, mình phải biết đó là cái sự chuẩn mực. Đó là nơi mà chúng ta nương kể, nương náo và nơi chuẩn mực. Đó là sự chuẩn mực để chúng ta đi theo. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đi như vậy đó thì chúng ta, Chúa Giêsu hứa là ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho các người. Tức là những người đi theo chuẩn mực. Ok, là gương mẫu của Chúa Giêsu đó, nương cậy nơi Chúa theo chuẩn mực. Chúng ta dở ha, xin lỗi miếng ai không có, chúng ta dùng cái này, chúng ta sẽ chấm dứt đây. Chúng ta dở thì Matthew ha, để cái câu nói đó không phải chỉ cho Peter, cái câu này không phải Chúa nói cho Peter, không, cho mỗi chúng ta. Ok, Matthew chương 16 ha, chúng ta dở Matthew chương 16. Chúng ta đọc đó, chúng ta nên em. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa.
Amen.
Cảm ơn Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ coi Matthew chương 16 câu 18 đó, cho đến câu số 19 ha.
Amen. Cảm ơn Chúa.
Còn câu này là nói cho mình chứ không phải nói Peter ha. Amen. Nếu mình không hiểu được á thì Chúa nói như thế này, còn ta bảo ngươi rằng ngươi là Peter, tức là Chúa đang nói chuyện không? Phải ha, ta sẽ là hội thánh ta trên đá này tức là ta đó, ok? Thay vì nói ta sẽ lập hội thánh ta trên ta thì nó nghe không hay, ok? Thành ra Chúa nói gián tiếp thôi, trên đá này. Các cửa, chúng ta đọc chung ha, amen. Các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Làm sao? Câu số 19 này là cái câu chìa khóa Chúa hứa cho chúng ta đấy.
Đúng rồi.
Ta sẽ, mọi người thấy chưa?
Nghe.
Chú nói là khi mình lập cái đời sống của mình hay hội thánh Chúa trên đá này là Chúa Giêsu đó, gương mẫu của Chúa đó, thì Chúa nói, Chúa hứa chúng ta là các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Có nghĩa là ma quỷ nó muốn chống chúng ta thì nó có quyền nó chống, nhưng nó không thắng được chúng ta. Nắm được không? Nếu đời sống mình xây dựng trên Chúa Giêsu là đá gốc nhà đó, nghe Chúa đó, ok, nương cậy dân, thì không có cửa âm phủ nào thắng được chúng ta hết. Ok, rồi xong nữa câu 19 nè. Chúng ta đọc chung ha. Chúa sẽ làm gì nữa? Chúa sẽ cho chúng ta chìa khóa gì?
Nước thiên đàng.
Yeah. Chúa nói Chúa sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Nhưng phi rơ đập gì thì Chúa sẽ giao. Nhưng mà nếu chúng ta lập đời sống mình thì Chúa cũng sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho chúng ta. Cái này cũng là lời hứa cho chúng ta đó. Hello?
Này.
Chúng ta thấy nha, hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời. Buộc ở đây có nghĩa là điều gì mà mình cho phép hay không, giống như kiểu Eli cầu nguyện cho trời đừng mưa là ông buộc đó, thì trời không mưa, tức là Chúa làm theo lời cầu nguyện của ông. Amen. Hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì Chúa cũng sẽ phải buộc ở trên trời, có nghĩa là Chúa hành động theo cái lời của ông. Amen. Giống như Chúa Giêsu quở cái cây giả là Chúa buộc đó, thì cây giả nó khô héo đi. Amen. Thì có nghĩa là điều gì mình làm thì Chúa hay quở hay cho héo thì Chúa. Sau đó Eli cầu nguyện lại, tiên tri Eli cho trời mưa, có nghĩa là ổng mở ra thì trời bị mưa. Buộc mở thì có nghĩa là ý nghĩa như vậy. Amen. Chứ không phải là chỉ buộc, là nhân danh Chúa Giêsu ta chối buộc người thì nó cũng đúng. Mình muốn buộc ma quỷ đó cũng trong cái khía cạnh đúng, nhưng mà nó không phải chỉ giới hạn cho cái ma quỷ không. Amen. Trong cái phương diện đó, mà trong cái phương diện là Chúa làm theo lời mình, cái nào mình cho phép hay không cho phép, giống như Eli vậy thôi. Cảm ơn. Cảm ơn không? Hello? Hả? Chúng ta hiểu buộc và mở chưa? Hello? Nè. Chúa nói Chúa sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho chúng ta nếu mình xây dựng được lắm. Hễ điều gì mà mình buộc dưới đất, tức là mình buộc đó là mình không cho phép đó, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời. Và điều gì mà ngươi mở dưới đất, tức là chưa phép, thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Đó, chúng ta thấy có những cơn bão tố đến, ok, chúng ta quở trách không cho nó để tấn công này, thì chúng ta thấy nó đã nghe, ok, là đúng là nó đến rất là thiệt hại, mà rốt cuộc nó đã xảy ra không có thiệt hại. Chúng ta đó hình thức là mình buộc không cho phép, chúng ta không rồi mở, có nghĩa là mình giống như chúc phước bạn ơn, cái giống như vậy. Thành ra Chúa hình thành theo cái gì đấy. Amen. Thành ra có là buộc và mở là như vậy. Thành ra chứ không phải là nhân danh Chúa Giêsu ta buộc người chói buộc gì ha, đối với ma quỷ giống như mình muốn cột chói nó thì ok, thì Chúa vẫn làm theo làm, nhưng mà đừng có nghĩ trong cái phương diện đó thôi. Amen, amen, mọi người nắm được chưa? Thành ra cái đá đây đã để nhắc nhở cho chúng ta. Amen, Chúa là thằng đá, hòn đá của chúng ta, nơi chúng ta nương náu mình, nhưng Ngài cũng là đá góc nhà, cũng là chuẩn mực để chúng ta đi theo. Amen, Ngài là đá góc nhà, Ngài cũng là lời Chúa, Chúa Giêsu, thành ra cũng là chuẩn mực để đi ta theo. Amen, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, hai chúng ta chân ngừng ở đây. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua sự suy gẫm những lời thật lời Chúa, Chúa Giêsu là ai, nó giúp cho mình, you know, thấy được cái sâu nhiệm, cái chiều sâu. Và khi mình đọc Kinh Thánh, mình cũng sẽ thấy nó rõ ràng, dễ hiểu. Còn không, mình đọc nó confused lắm. Ok, nắm được không? Sao Chúa thuyền này như thế nào? Khi Ngài giống như này nọ. Yeah, tại vì mình không có học hiểu thấu đáo. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa Giêsu. Xin Chúa hy vọng cái bài học này giúp cho chúng ta để thấy rõ ràng. Ok. Chúa Giêsu mà có nhiều người không có nắm được. Ok. Là chúng ta cần phải nắm được những lời thật này trong đời sống con. Để rồi mình thấy rõ Chúa Giêsu trong mọi hình ảnh của Kinh Thánh. Cái góc cạnh thôi. Chỉ là góc cạnh khác nhau. Vai trò khác nhau. Ok. Amen. Chúng ta thấy giống như con người của chúng ta nhiều khi cũng làm vai trò. Tôi cũng làm vai trò người cha. Thấy không? Giống như Tổng thống Trump nói Tổng thống xong. Và lúc trước ông từng là businessman. Ông là một cái người thương gia. Thấy không? Rồi bây giờ ông vai trò khác. Ông là Tổng thống. Thấy không? Rồi ông cũng vai trò người cha. Thành ra thì nó cũng y như vậy trong cái khía cạnh. Thành ra Chúa rất là nhiều vai trò. Chứ không phải chỉ có một cái khía cạnh. Để nói cho chúng ta nắm được. Amen. Cảm ơn Chúa. Ok. Để chúng ta không có bị cắt nghẽn trong một cái khía cạnh góc cạnh nào đó. Rồi hoặc là những cái tà giáo đến hướng dẫn chúng ta để rồi mình bắt theo. Amen. Ok. Cảm ơn Chúa. Hy vọng Chúa ban ơn chúng ta ha. Để nắm được cái lời thật này rồi áp dụng đời sống của mình. Để rồi mình có được cái chìa khóa của Đức Thiên Đàng. Chúa giao cho mình. Tại sao Chúa tin tưởng nhau khi mình xây dựng đời sống của mình theo tiêu chuẩn của Chúa Giêsu thì Chúa Đức Chúa Trời phán với Chúa Giêsu này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mỗi đàn. Khi đời sống mình đi theo y như vậy thì Đức Chúa Trời cũng khen chúng ta thôi, này là con yêu dấu ta, đẹp lòng ta mỗi đàn. Nếu chúng ta đi theo y như vậy, đó do mà tại sao Ngài tin tưởng và mà bao cái chìa khóa Đức Thiên Đàng cho chúng ta. Còn một người mà sống gian ác, tin Chúa mà sống gian ác tội lỗi, okay, dĩ nhiên Chúa đâu có tin cậy đâu mà bao giờ phá. Cho nên mình cầu nguyện tại sao nó không xảy ra. Nhưng khi nó như vậy là tại sao? Tại vì mình đâu có đi theo con đường của Chúa. Nhưng mà khi chúng ta đi theo con đường của Chúa thì chúng ta sẽ được Chúa, thôi kể nó giống như kiểu Chúa tin tưởng hay Chúa giao chìa khóa Đức Thiên Đàng cho mình. Thấy không? Và cho nên vì thế mà cái lời cầu nguyện mình rất là linh nghiệm. Ok? Amen. Lời cầu nguyện của mình giống như kiểu mở trời hay là giống như vậy, vân vân. Cảm ơn Chúa để nói cho chúng ta hiểu ha. Cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn chúng ta. Vì chúng ta muốn thấy được cái linh nghiệm, ok, thì mình phải học cái nguyên tắc này. Mình sẽ thấy rất là linh nghiệm trong đời sống. Thì ơn của Chúa và sự linh nghiệm khi mình cầu nguyện vân vân. Cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn chúng ta ha. Amen. Chúng ta ngừng. Cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ cầu nguyện ha. Rồi chấm dứt. Có ai có thắc mắc câu hỏi gì nữa không? Amen. Cảm ơn Chúa ha. Mặc dù mình muốn chấm dứt 11 giờ mà ơn của Chúa ha, ơn tuôn chảy chúng ta cũng, cảm ơn Chúa, chúng ta cũng vẫn phải để Đức Thánh Linh làm việc thôi. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa, ai bận thì cứ xuống ha, thành ra chúng ta cũng không có bắt buộc ai, nhưng mà nói chung cảm ơn Chúa. Và ai có thắc mắc câu hỏi gì không trong bài học này ha, muốn chia sẻ thêm không trước khi chúng ta sẽ cầu nguyện ha, mình dứt cơ. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Nếu không thì mời một người ha. Amen. Chắc có lẽ chậm quá. Ai đó. Ok. Cầu nguyện hay cho bài học của chúng ta để rồi chúng ta áp dụng ha. Trong ý nghĩa. Ok. Mà chúng ta học sáng hôm nay đặc biệt là tuy nhiên Chúa đấng cầu thai cho chúng ta rồi, nhưng mà đấng nghĩa là đá. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Để chúng ta nắm lấy chìa khóa của Đức Thiên Đàng ha, trong tay của mình ha. Cảm ơn Chúa. Amen. Được.
Amen. Dạ. Dạ, xin mục sư và tất cả cô Hường, tất cả quý anh chị em hiệp ý với em trong sự cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Dạ. Chúa, bởi vì mỗi buổi sáng Ngài ban cho chúng con là bánh hằng sống của Ngài. Mỗi buổi sáng Ngài ban ơn cho chúng con. Ngài ban lời của Ngài, ban bánh, ban sự sống của Ngài qua chúng con, qua lời của Ngài, qua thánh linh của Ngài. Chúng con tạ ơn Cha nhiều lắm. Tạ ơn Chúa bởi vì Ngài bày tỏ Ngài và chính mình Ngài cho chúng con. Ngài là tất cả chúng con. Ngài là tất cả của chúng con. Ngài là những gì mà nhu cầu của chúng con mong muốn. Ở trong Ngài chúng con được thỏa vui. Chúng con được có tất cả những gì mà nhu cầu của trong lòng chúng con. Ngài là đấng trợ giúp chúng con. Ngài là đấng cứu giúp. Ngài là bánh hằng sống. Ngài là cái cửa. Và Ngài là đấng quan án công bình cho chúng con. Và Ngài là tất cả những gì mà lòng chúng con khao khát thiếu thốn. Ngài là cha chúng con, là chúng con, là chồng, là vợ, là tất cả những cái gì mà trong tấm lòng chúng con thiếu thốn, thì Ngài là đấng khỏa lấp tất cả những người đó. Rồi sáng nay Ngài chúng con biết rằng Ngài là hòn đá góc nhà của chúng con, Chúa ơi, và Ngài là đặt đồn lũy của chúng con để chúng con dựa nương, và Ngài là nắng vững chỗ, nơi vững chãi chúng con để chúng con ẩn nấp trong lúc phong ba, và ngoài Ngài ra chúng con không có thuốc gì hết. Ôi Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con biết rằng nếu chúng con không dựa nương nơi Ngài, mà chúng con dựa vào tiền bạc, vào sức lực, vào con người, em tất cả sẽ sụp đổ và chẳng có sự và trở nên vô nghĩa. Nhưng chúng con biết rằng khi chúng con dựa nương vào Ngài, Ngài là đá gốc nhà, và chúng con lấy Ngài chính là cổ rễ cuối cùng của đức tin chúng con, thì chúng con sẽ không bị xoay sụp. Và khi chúng con xây dựng nền tảng đức tin, chúng con xây dựng vào lối sống, chúng con xây dựng vào tất cả những cái gì mà dựa trên Ngài là đá gốc nhà chúng con, thì tất cả sẽ được vững chãi qua mọi thời đại. Và Ngài là, bởi vì Ngài là hòn đá của mọi thời đại và đời sống của chúng con. Chúa giúp chúng con dựa nương qua như Ngài, suy nghĩ chúng con dựa vào Ngài, và ý muốn chúng con dựa vào Ngài là tất cả những gì chúng con, mà khi chúng con bị những điều gì, chúng con chạy đến Ngài là vật đá muôn đời của chúng con, để chúng con không bị lung lay, bị lay chuyển hay bất cứ điều gì. Ôi lạy Chúa, xin thêm ơn, thêm sức chúng con, cho chúng con. Nhiều khi chúng con đọc và nói Ngài là đá nhà, những con đọc theo thói quen, một sự quen thuộc, mọi như là logos, mà chúng con không tin vào điều đó, chúng con tin vào đó là lời drama dành cho, lời hứa của Ngài dành cho chúng con. Thì xin Chúa cho chúng con biết được là chúng con nhớ được và vững chãi và ghi khắc lời Ngài trong tấm lòng, trong tâm cảm, hồn, thân linh, thể xác của chúng con, ghi khắc vào từng máu thịt của chúng con, để rồi khi chúng con chuyện gì xảy đời, rồi đến đời sống chúng con nhớ rằng Ngài là đấng và để chúng con để nương tựa, Ngài là đồng vĩ của đời sống của chúng con. Và con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa ban ơn chúc phước nguyện lời của Ngài ban ra trong miệng của chúng con như mana hàng sống, ban ra trong đời sống của chúng con, thẩm thấu vào hồn linh quốc vị, thẩm thấu vào máu thịt của chúng con. Xin lời của Ngài ghi khắc vào trong tâm trí của chúng con, hồn thân xác chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa và chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Để cầu nguyện chung ha, rồi chúng ta chấm dứt ha. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có thì giờ khác để cầu nguyện thêm những cái kia, nhưng mà chúng ta cầu nguyện riêng trong thì chúng ta cầu nguyện chung hết, và chúng ta chấm dứt. Lạy Cha chúng con,
Cha chúng con trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, Cha đi trên trời cũng như ở đất cũng như ở trên trời.
Nhờ Cha chúng con được cũng
nơi đã ăn được hành
chúng ta
là chúng ta
con chúng con kẻ phạm
tội chúng con để chúng con chúng con hỏi
như vì nước
vinh hiển
vinh hiển thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn cho mọi người ha, một ngày mới phước hạnh. Ok. Tuôn tràn ơn lành của Chúa. Amen. Và chúng ta cần phải xây dựng đời sống sống mình trên đá này, biết đá này là ai rồi, đúng không? Hai mén. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Cá cửa âm phủ sẽ không thắng được nếu mình xây dựng như vậy, còn mình xây dựng trên những điều khác là bảo đảm cửa âm phủ nó thắng chúng ta. Chúa chỉ hứa là khi mình trên đá này các cửa âm phủ mới không thắng được thôi. Còn mình xây không trên đá này là cửa âm phủ không có gì mà không thắng được chúng ta hết. Chỉ có đá này là bảo đảm không thắng được thôi. Ok. Còn trên những điều khác là nó thắng được hết. Ok, nắm được không? Cái quan trọng nhất là trên đá này. Ok. Amen. Amen. Trên này chính là Chúa Giêsu. Ok. Còn Đức Chúa Trời, Ngài là ngôi lời, là Đức Chúa Trời đó thì không thắng được. Mà quỷ không thắng được. Mặc dù nó có tìm cách nhưng nó không thắng được. Amen. Thấy không? Bảo đảm chúng ta sẽ chạy đến đích. Nếu chúng ta xây dựng đời sống mình và bảo đảm mình sẽ chạy đến đích và vực dậy và sự kêu gọi trên trời. Amen. Còn nếu mình bỏ đi không tỉnh đó là bạn hoạn, chúng ta sẽ gãy gánh dọc đường không chạy đến đích. Cảm ơn Chúa. Đó là do ha. Cảm ơn Chúa. Cho nên để chúng ta nắm hiểu những cái điều này ha, áp dụng trong đời sống của mình. Amen. Học tập để biết đương cậy nơi Chúa, vần đá muôn đời ha. Amen. Giống như bài hát chúng ta hát, xin núp trong vần đá đó, có bài hát đó, vần đá muôn đời đó. Xin núp trong vần đá muôn đời, thấy không? Vì tôi nước ra. Chúng ta có thể được ca thêm bài đó thôi đi. Ok, để rất là ha. Để xin để coi cái bài đó. Ai có, mọi người chắc cũng biết bài đó mà, phần lớn phải không? Ok. Xin núp trong vần đá đó. Mình nên mình phải học để núp trong vần đá như bài hát đó ha. Amen. Đó. Đá muôn đời chính là Chúa đó. Ok, cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn sư. Trong vần đá 196 của Bắp Tiết đó, chúng ta ca chung miễn được rồi chúng ta chấm dứt ha. Ok. Ai được biết không khó thì ca theo. Tính đâu thì được, tính đâu thì hay đến đó ha. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu.
Vần đá muôn đời.
Dạ, đúng rồi, vần đá hay là xin núp trong vần đá cũng được. Ok, hay không? Ok, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu. Ok, xin núp trong vần đá 196 ha, 196. Cảm ơn Chúa. Cái tâm linh của mình á, nương náo tức là tâm hồn của mình á, tấm lòng của mình á, mình hướng về Chúa, mình nương cậy nơi Chúa, chết Chúa, ok.
Tất của em hay cần nằm
mới. Yeah. Xin núp trong vần đá muôn đời, vì tôi phóng nước ra ngài ôi. Lòng mong xuống quyết kia chờ phúng từ không vỡ Chúa xưa chàng tuôn.
Được Chúa muốn tôi. Một sư rớt hả một sư? Nghe. Đêm 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 lên được chưa muôn tôi, chỉ cần anh muốn anh thôi. Hello, mọi người còn nghe không ạ? À? Là em rớt. Hello.
Một con kêu anh ơi, con.
Một sư rớt phải không? À, dạ.
Yeah, xin lỗi mọi người, tôi xin lỗi mọi người, tôi bị rớt mạng ha. Chúng ta ca câu số 3, ok. Trong lúc tôi còn chút hơi tàn, giờ sắp nhỏ mất ta chân thơm, đang bay đến nước chưa từng hay, nhìn lên Chúa ở thiên tòa đấy,
vẫn đã muôn đời đức với tôi. Nguyện tôi chỉ nương trông ngài thôi. Tiếng Anh, rock up a chin, clap for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy wounded side will flow. Be of sinner, thou will care. Save from wrath and make me pure. While I journeyed pleading prayer, when my eyes shall glow in them, when I cry to world unknown, and behold, there on thy throne, rock of ages, clap for me. Let me hide myself in thee. Ok, Chúa hoàng đá muôn đời, ok, thấy không? Lẽ đức bởi tôi, nguyền tôi chỉ đức trong ngài thôi, thấy không? Amen. Đó, chúng ta cần phải nương dựa ha, nương dựa mình vào hoàng đá muôn đời, tâm linh của mình á, phải nương dựa vào Chúa, amen. Tức là nương dựa, tức là trong cậy trust in tâm linh của mình á, nhiều khi mình không có nương dựa tâm linh của mình chỉ làm nhưng mình. Thành ra chúng ta học tới tâm linh của mình giống như đó, giống như kiểu mà Mary đó, linh hồn tôi, gì đó, quên bài hát của Mary đó, linh hồn tôi, quên tự nhiên đó, bài hát của Mary đó, bài hát của Mary, tự nhiên tôi quên, tôi cũng thuộc cái bài đó mà, linh hồn tôi ngợi khen Chúa đó, thấy không? Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời được cứu Chúa tôi đó. Tức nghĩa là bà nói lên cái sự trông cậy, nương cậy của bà nơi Chúa. Thành ra cái linh hồn của chúng ta cũng hướng về Chúa và tin cậy nơi Chúa. Vì ngài là, amen. Đó là cái phần tâm linh của mình đó. Mình phải hướng về Chúa. Amen. Tin cậy nơi Chúa ha. Amen. Chứ không phải chỉ làm. Không, ok. Mà mình phải tin cậy nơi Chúa. Nương cậy cái linh hồn mình phải hướng về Chúa, tin cậy nơi Chúa. Amen. Đó là cái điều.
Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Vâng. Một số ơi.
Yeah.
Hoa có xem qua mấy xịt của gì không á. Là hôm qua khi mà Hoa cầu nguyện sống á. Thì cũng thương ngay là Hoa lái xe đi lên Đào Tháo á. Để chở con Hoa đi học. Nhưng mà không có cái hình đến đó. Nhưng mà hôm qua khi mà nói cầu nguyện về. Để xin chỗ tiếp tờ cho tay chỉnh cho tôi sớm á. Hóa cảm tạ Chúa sống cả thì hóa thấy là hình sáng. Cái câu cũng dài lắm chứ, mà phía bên kia lắm. Nhưng mà sáng hình chói vào luôn. Thì hóa có chụp một cái mà từ cái khi mà hóa đang tiến là phía bên này câu á. Để qua một sư mở ra, một sư coi, một sư nói cho hóa coi chú bày tỏ cái điều.
Ê, chị gửi qua đâu, qua cho Hồng hả? Qua cái text message đó hả?
Qua
mấy chị thôi nha. Ok. Để có việc gì cảm ơn Chúa. Nhưng mà tôi biết là Chúa sẽ tương lai ban phước cho chị. Tôi có cảm nhận ở trong tâm linh. Ok. Amen.
Dạ.
Dạ. Dạ.
Để Hoa xem qua cho qua một sứ này. Để Hoa xem
qua. Ok. Chị cứ gửi qua cho tôi đi. Ok. Chị có điện thoại của tôi mà phải không? Ok.
Để Hoa coi lại. Hoa không động đâu.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa hả?
Dạ, tạ ơn Chúa là mới chương trình truyền giảng ở Việt Nam cách đây mấy tiếng được hơn 900 người tin Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Chúa ban phước cho những
người. Cảm ơn Chúa.
Dạ, truyền giảng nó lớn nhất lịch sử Việt Nam tại Sân Vận Động.
Dạ, ok. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
Ngày mai còn một buổi truyền giảng nữa. Nếu anh chị em có thời gian cũng cầu nguyện Chúa ban phước. Chương trình truyền giảng ngày mai nữa. Đúng không?
Cảm ơn Chúa.
Cảm tạ Chúa. Dạ, hoa hoa xem qua cho mục sư rồi mục sư kiểm tra lại con mục sư.
Mục sư đây.
Dạ.
Hello, em còn mục sư. Hello.
Dạ nghe chị cô Hường đang nói gì để cho cô Hường nói xong rồi tới chuyện hay nghe chị. Chương trình của ai? Cô Hường hỏi chương trình truyền giảng là của ai?
Ờ, cái này của Si Mê, mục sư, cái này của tổng giám hội Si Mê dạ.
Và chương trình với Đạt Chúa.
Dạ, còn trước đó thì mấy ngày trước thì chương trình của bên mục sư Khánh ở Cà Mau, ở Sài Gòn cũng có, thấy cũng được Chúa, đang phước sức giàu, thấy Chúa đang đổ sự ấm lên. Dạ. Thấy chị Thủy mới nhắn tin mục sư lên họp Văn Kỳ vừa mới về nước Chúa.
Ê, ra Hà Văn Kỳ vậy Chúa rồi hả?
Dạ, ông thấy chị Thủy mới nhắn tin nè.
Ồ, ông mục sư Răng Hà Văn Kỳ á cô Hường.
Ông lớn quá thì 90 mấy tuổi rồi.
Ê, đâu đâu, đâu ổng đâu tới 90 mấy đâu cô Hường.
Đâu tới đâu cô Hường. 79 tuổi.
Dạ. Mấy gì? 79 tuổi, ổng cỡ đó hả, chứ đâu có 90.
Dạ, 1940.
Dạ. Cảm ơn Chúa ha, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, Chúa cũng dùng ổng rất là lớn lao ha, cảm ơn Chúa. Giúp đỡ Phi Châu á, cảm ơn Chúa.
Vậy là ổng tấm chặn tốt lành với một sư không? Ổng mà có kênh đồi.
Dạ, yeah. Thì đó, thì ông chạy đến đích rồi, không giật giải. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Ông quanh Hà Văn Kỳ, ông cũng khiêm nhường lắm nha. Ok, cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa ha. Ông đơn sơ. Cảm ơn Chúa. Ra hồi cứ. Cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn cho mọi người ha. Còn chị Mai Như muốn gì, chị Mai Như. Cảm ơn Chúa.
Dạ, dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, mục sư ơi. À, lại chúc một sự cầu nguyện cho em mục sư. Và ngày mai á là ngày đầu tiên em 10 ngày rồi đó mục sư.
Okay.
Em đi thăm phước của mục sư.
Okay.
Mục sư cầu nguyện chúc phước cho em đó mục sư.
Okay.
Để ngày mai em đi với mục sư.
Dạ, xin mọi người hiệp ý cầu nguyện để Chúa ban ơn cho chị Mai Như ha, để đi thăm con của chị, tại vì trường hợp con của chị đó nó bị ma túy đá rồi đó. Ok, vân vân, và nó có những cái điều không tốt nữa. Rồi chúng ta cầu nguyện để những cái tà linh đó, ok, chối buộc cho nó bị tan biến đi, cho chị đi đó. Bây giờ nó còn phải tốn kém tài chánh đủ thứ chuyện, họ không giúp nữa. Ok, nói chung hay để nó được biến đổi, để có thể chị như đem nó về rồi nó cho nó vô phòng và chúng ta cầu nguyện để giải cứu cho nó. Cảm ơn Chúa ha. Chị nói với chúng ta, cảm ơn Chúa. Cảm ơn. Chúng ta hiệp ý hay là cha toàn năng của chúng con cầu xin cha ban ơn chúc phước cho chị Mai Như. Amen. Để ngày mai chị đi thăm phúc amen, chúng thăm viếng làm việc để có việc chị cũng phải giúp đỡ nó, mà nó về và cho nó làm việc trên tấm lòng của nó để nó chịu lắng nghe thay đổi biến đổi amen. Cảm ơn Chúa Giêsu rồi để được giải cứu, để đi theo con đường của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu. Chúa thăm viếng amen, để nó cũng vô mạng để nó học lời Chúa ở sáng này, để chúng con có việc để rồi nó học nghe, biết lời Chúa để lắng nghe amen. Vậy lời của Chúa biến đổi nó và lại cũng cầu nguyện để nó khai phóng trên đời sống đó. Nguyên nhân Chúa Giêsu, nguyên nhân Chúa Giêsu, con cũng công bố, con hiệp ý với anh chị em, công bố quỷ phá hết những quyền lực đang nắm giữ trên đời sống của phúc amen, những linh tà dâm ô uế amen, đồng tính, tất cả lên Chúa, tất cả những linh hung dữ nóng giận, tất cả phải bị quỷ phá bởi đời sống của phúc ngay giờ này. Chúng con Chúa, chúng con Chúa Giêsu, những sự cột chói đó cho nên đó phải tan biến đi amen. Cảm ơn Chúa để nó được tự do amen, để đi nghe lời của Chúa, học hỏi lời Chúa. Xin Chúa cất đi nó làm việc nó thậm chí nó để cho nó có sự ăn năn sống hối amen. Cảm ơn Chúa Giêsu và biến đó nhân Chúa Giêsu, nhân Chúa được có những cái ý chí mạnh mẽ để làm theo những điều đúng là tốt lành. Nhân Chúa Giêsu, con công bố những linh nô lệ, những linh thì kè ma túy nghiện ngập cũng phải bị quỷ phá khỏi tâm linh tâm hồn thể xác của phúc nhân dân chị. Đừng quên chia cho con công bố quỷ phá toàn diện của Satan mà quỷ trên đời sống của phúc amen amen. Để nó đang đến nhân dân chị giờ sơ, cảm ơn chị giờ sơ amen, nó được tự do nhẹ nhàng trong nhân chị giờ sơ amen. Cảm ơn Chúa chúc phước cho chị Mai Như đi đường bình an và sự tốt lành amen, ân thông chúng con cảm ơn Chúa. Amen. Thấy tôi cầu nguyện cho nó xong, thấy quyền lực nó rời khỏi nó, giờ thấy nó nhẹ liền, trong không thấy nhiều. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ, thấy nó sẽ mềm mại đó. Ok, nó sẽ thay đổi. Cảm ơn Chúa. Dạ, có được cơ quyền. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho chị Mai Như. Amen. Cảm ơn người. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa ban ơn cho mọi người nha. Cảm ơn Chúa. Người tham gia
chị. Amen. Con tạ Chúa.
Cho mọi người một ngày mới phước hạnh ha. Tốt lành trong lời của Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Cảm
ơn Chúa. Để Hoa xin làm chứng cái này để khích lệ cô Mai Như này. Họ có một người khách người Mỹ mà thì con họ cũng xì cái ma túy rồi bị vô tu rồi ra rồi bị hôm lẹt là bên mình kêu bằng cái gì à nhưng mà khi mà chủ cảm động thì Hoa chia sẻ và cầu nguyện và sau đó kiêng ăn. Hoa gọi ba đó hiệp lại kiêng ăn cầu nguyện thì cảm tạ Chúa là do chứ con ba về nhà 2 tuần rồi và chuẩn bị có việc làm mới đó, cho nên là kiêng ăn và hiệp lại nữa, phải có sự hiệp lại đó, kiêng ăn cầu nguyện rồi mình chúc phước lên cho con mình công bố là cái linh đó là phải ra khỏi ha, trong danh Chúa Giêsu, cái linh mà chỉ kém ma túy là phải ra khỏi, ra khỏi cái tư tưởng, ra khỏi cái tấm lòng tâm trí của con mình, rồi mình chúc phước cho con mình là con thuộc là dòng dõi thánh đó, con mình là được Chúa yêu rồi được phước trong thân cũng như được phước ngoài đồng ruộng, mình chúc phước trên hắn, rồi mình nói là trong danh Chúa Giêsu là con mình đã giải phóng rồi ha, được giải phóng ra khỏi cái chỉ cái ma túy đó đã khỏi cái sự mà giống xá nhá và sẽ trở lại hồng phúc sẽ là trở lại và sống với những ba mẹ đó thì chủ làm đó hôm qua ba tới ba nói với Hóa đó ba khỏe rồi ba nói là con ba khi được 2 tuần rồi đó. Cho nên trong chùa là mình luôn có cái sự hy vọng hả
chị Mai Như ở trong gia đình là chị khác có ai trong họ có các ai bị nghiện hay là mình có mình hạnh phúc không?
Dạ cảm ơn chị Hoa, chú ơn phước cho chị Hoa và em cũng đang cầu nguyện nha chị Hoa, cảm ơn chú.
Cảm ơn chú, cảm ơn chú. Ban ơn cho chị Mai Như ha.
Amen. Cảm ơn Chúa.
Dạ, ban phước cho mọi người. Amen. Cảm ơn Chúa. Rất lời.
Amen. Cảm ơn Chúa.
Chúc lành cho con. Cảm ơn Chúa. Dạ. Mình chào. Dạ,
yeah, xin Chúa ban phước cho mục sư Hải, mục sư Điệu Khê, mục sư Đan, mục sư Sáng. Thầy Lương Hinh, cô Hương, cô Mai Như, cùng một sư Kiều, cô Kim Tuyên, cùng cả nhà mình, rồi cô Hồ Sơn Ma, cô một sư Hiếu Đức, hết cả đây đủ.
Dạ, cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho mọi người ha, mến chào, ok, mến chào mọi người.
Dạ,
một sư Hải cầu nguyện, xin chào cho em đi truyền giáo ạ.
Dạ, ok, thưa mấy hồ sư, bây giờ chúng ta hiệp ý cùng. Trong danh Chúa Giêsu con cầu xin cha thiên thượng ban ơn thâm giếng, amen, sức dầu cho mục sư Sáng để ông được ơn của Chúa trong cái ngày Giáng sinh này để được kết quả, amen. Cảm ơn Chúa, nhiều người tham dự, nhiều người biết đến Chúa, amen. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, Chúa ban ơn cho mục sư được tràn đầy ơn của Chúa, amen. Kết quả, trong danh Chúa Giêsu nhiều người trở lại, amen, tin nhận Chúa, làm cứu Chúa đời sống mình. Có đời sống biến đổi nè, chúng con cảm ơn Chúa, Chúa ban ơn cho điều này, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu Christ, amen, cảm ơn Chúa, thấy thấy
amen.
Chúa con ban ơn
cho
mục sư rồi, thấy cầu nguyện cho mục sư đáng rồi, bữa đó ổng xin 50 người đó, thấy là Chúa ban ơn đó, điều đó sẽ xảy ra đấy, amen,
cảm ơn
Chúa,
cảm ơn Chúa, chúng con tin vào đoạn nhân điều này. Cảm ơn Chúa.
Dạ, Chúa ban ơn cho mọi người nha. Mến chào. Mến chào.
Dạ.
Dạ, mến chào mọi người. Dạ.